Chương 625, giết đại trưởng lão thản nhiên nói, ta đến đối phó với ngươi là đủ rồi. Không cần phải kinh động thần hy đại giá cựu sĩ Ma Ô cười khẳng khẳng nói, Thiên Linh thần quân, ngươi cũng dám huênh hoang ở trước mặt ta sao? Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nói cho ngươi biết, ta đã biết thần kiệt thiên tôn mang theo mấy trăm thần tiên thiên thần điện tiến vào địa tâm. Nếu không phải là không có biện pháp, lão hồ ly nhà ngươi như thế nào lại tự mình ra mặt cùng ta quyết chiến chứ? Đại trưởng lão trong lòng trầm xuống, trong thiên thần điện quả nhiên có phản đồ, vạn ma thành lần này đến là có chuẩn bị. Hắn suy nghĩ một chút rồi làm ra một cái quyết định không sai, thần kiệt thiên tôn trước mắt quả thật không ở thiên thần điện, cứ xem như vậy đi, ta đối phó với ngươi cũng đã là đủ rồi. Thiên Linh thần quân nói xong, năm ngón tay hé ra, một cái vòng tròn kim quang lấp lánh hiện ra trước mặt hắn. Thiên Linh thần quân thân hình vừa động, liền hướng cựu sĩ Ma Ô vào tới. Cựu sĩ Ma Ô miệng mặc dù khinh thường nhưng nhìn đến Thiên Linh thần quân bổ nhào qua trong lòng cũng đề cao cảnh giác, dù sao Thiên Linh thần quân ở thiên thần điện, ngoại trừ thần kiệt thiên tôn ra là đệ nhất cường giả, tu vi cực cao, không thể coi thường. Hắn mở rộng miệng ra, hơn 10 quang cầu đen thui từ trong miệng hắn bay ra, liền ầm ầm hướng về phía Thiên Linh thần quân. Thiên Linh thần quân điều khiển tường vân linh hoạt né tránh vài cái, hơn 10 quang cầu đen thui kia liền sượt qua bên cạnh hắn bay đi, rơi trên mặt đất. Tiếng gầm du thật lớn nhất thời vang lên. Mặt đất trong nháy mắt liền hiện ra cái hố to lớn sâu hơn 10 km, giống như bị thiên ngoại vẫn thạch va chạm vào nhau. Thiên Linh thần quân tránh khỏi cựu sĩ Ma Ô công kích, giơ tay lên, vòng tròn kim quang lấp lánh kia liền hướng phía cựu sĩ Ma Ô bay tới. Kim hoàn này của Thiên Linh thần quân, tên là Pháp Hoa Kim Quang Luân, có thể lớn nhỏ tùy ý, biến hóa vạn đoan, di sơn đảo hải đều là chuyện dễ dàng. Pháp Hoa Kim Quang Luân là nhất lưu kim quang, bay đến trước mặt cựu sĩ Ma Ô, liền hướng đầu cựu sĩ Ma Ô đập xuống. Cựu sĩ Ma Ô nghe được tiếng gió gào thét vang lên bên tai, biết sự tình không ổn vội vàng quay đầu đi. Cựu sĩ chợt động bay ra mấy vạn dặm, cố gắng tránh né. Ai ngờ Pháp Hoa Kim Quang Luân này theo đuổi không rời, trên không trung thổi ra một đạo đường cong kỳ dị, liền ầm một cái trên bụng hắn. Pháp Hoa Kim Quang Luân uy lực cực lớn, cựu sĩ Ma Ô đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình thật lớn bị vênh đắt trên không trung lật nhào một vòng, thiếu chút nữa lao đầu xuống dưới đất, bộ dáng thập phần chật vật. Thiên thần điện chúng tiên nhìn thấy Thiên Linh thần quân vừa ra tay liền đả thương cựu sĩ Ma Ô không khỏi vô cùng hưng phấn dồn dập đánh trống reo hò, đối với cựu sĩ Ma Ô cùng đại quân yêu ma vạn ma thành châm chọc khiêu khích. Hơn vạn yêu ma vạn ma thành rất là tức giận, chửi rủa ầm ĩ nhằm đáp trả. Thời gian trên chiến trường tiếng người ồn ào phi thường náo nhiệt. Cựu sĩ Ma Ô ăn phải quả đắng trong lòng giận dữ, mặc dù hắn có điều cảnh giác e sợ tu vi Thiên Linh thần quân này vượt khỏi dự liệu của hắn một chút, hắn vẫn còn có phần coi thường Thiên Linh thần quân. Cựu sĩ Ma Ô ngửa đầu xuất ra một tiếng hú giận dữ, cựu sĩ mở ra nhất thời cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Hắn mang theo uy thế cường đại tuyệt luân, hướng Thiên Linh thần quân đánh móc sau gáy. Thiên Linh thần quân thấy thế tới của cựu sĩ Ma Ô hung mãnh, trong lòng thầm giận mình, cựu sĩ Ma Ô này xem ra đã thật sự nổi giận, phải cẩn thận ứng đối. Quả nhiên, cựu sĩ Ma Ô bổ nhào đến trước người Thiên Linh thần quân. Cái mỏ thật dài nhọn hoắt liền hướng Thiên Linh Thần Quân hung hăng mổ qua. Thiên Linh Thần Quân con người né tránh, cựu sĩ Ma Ô cánh dài đến vài trăm thước vỗ mạnh một cái, hung hăng vỗ lên người Thiên Linh Thần Quân. Thiên Linh Thần Quân thống khổ hừ một tiếng, cảm thấy chính mình giống như bị hàng ngàn hàng vạn trọng sơn, núi lớn áp chúng, trực tiếp từ trên trời cao vạn dặm rơi xuống mặt đất, đem mặt đất quét ra một cái hố sâu cực lớn. Thiên Linh Thần Quân có chút gian nan từ trong hố sâu bò lên, đang chuẩn bị cùng cựu sĩ Ma Ô triển khai đợt chiến đấu thứ hai. Lại đột nhiên trên thiên không nguyên là mảnh màu đỏ sẫm lập tức biến thành một mảng đen tối. Thiên Linh Thần Quân tập trung nhìn lên liền hiểu rõ ra dĩ như là lông vũ của cựu sĩ Ma Ô đem thiên không chặt chẽ che đậy. Mấy cái lông mao đen nhánh kia tán ra ánh sáng nhạt đen thui, giống như mưa tên dày đặc từ trên trời giáng xuống, âm thanh phá không, tiếng chói tai bén nhọn, đây là pháp thuật tối cường đại của cựu sĩ Ma Ô. Thiên Linh Thần Quân kinh hãi, vội vàng gọi ra Pháp Hoa Kim Quang Luân, hướng không trung bay lên, tiến hành chống đỡ. Pháp Hoa Kim Quang Luân vừa bay đến không trung, một thành 10, 10 thành 100, 100 thành ngàn, vòng vòng đan xen, tỏa ra kim sắc quang mang sáng ngời. Hướng mấy cái ô quang hắc vũ bên kia vọt tới. Dày đặc ô quang hắc vũ bị kim sắc quang mang chiếu xạ, liền giống như tuyết gặp phải trời nóng, nhanh chóng hòa tan. Biến mất ô quang hắc vũ không ngừng chiếu xuống, pháp hoa kim quang luân không ngừng phóng xuất ra kim sắc quang mang tiến hành chống đỡ, hai loại thần thuật cường đại không ngừng giao chiến, trong lúc nhất thời rằng có bất phân thắng bại. Bất luận là Thiên Thần Điện hay là Vạn Ma Thành, song phương thần tiên yêu ma cả đám như ngừng lại nín thở, khẩn trương nhìn Thiên Linh Thần Quân cùng cựu sĩ Ma Ô hai đại cường giả này đấu phép, trực tiếp quan hệ đến thắng bại của trận chiến này. Nếu như cựu sĩ Ma Ô thắng lợi, không hề nghi ngờ Thiên Thần Điện sẽ bị đại quân Vạn Ma Thành san thành bình địa. Nếu như là Thiên Linh Thần Quân thắng lợi, như thế Vạn Ma Thành mất đi chủ soái, tất nhiên sẽ lập tức rút quân, sau này một đoạn thời gian rất dài cũng chưa chắc gượng dậy nổi ở phía dưới. Mấy vạn thần tiên chăm chú nhìn hai đại thần ma rằng có một đoạn thời gian rất dài. Thời gian trôi qua, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Cựu sĩ Ma Ô bắn ra ô quang hắc vũ càng ngày càng dày đặc, từng chút hướng Thiên Linh Thần Quân đè ép xuống. Mà pháp hoa kim quang luân của Thiên Linh Thần Quân tán ra kim sắc quang càng ngày càng ảm đạm, phạm vi càng ngày càng hẹp. Trái tim hơn vạn thần tiên thiên thần điện đều thắt lại, đây là hy vọng cuối cùng đặt trên người Thiên Linh Thần Quân, có thể có đại thần uy chuyển bại thành thắng. Bất quá, đây chỉ là một loại ảo tưởng, Thiên Linh Thần Quân dấu hiệu thua trận đã hiện rõ. Vẻ mặt cựu sĩ Ma Ô càng ngày càng buông lòng, Thiên Linh Thần Quân người nhất định phải thua. Đừng cố chết chống đỡ nữa, nên là đầu hang sớm một chút đi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta nguyện ý bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một con đường sống. Cựu sĩ Ma Ô khặc khặc cười nói mơ mộng hão huyền. Thiên Linh Thần Quân hộc ra bốn chữ, thôi động thần lực, cố gắng vãn hồi thế bại. Đúng lúc này, cựu sĩ Ma Ô đột nhiên gia tăng, từ phía trên Thiên Linh Thần Quân quấn đến sau lưng thần quân. Cựu sĩ Ma Ô ở trên ma sang chi tinh này tốc độ dường như là nhanh nhất, cựu sĩ đồng loạt thi triển, nháy mắt có thể bay xa đến mấy vạn dặm. Thiên Linh Thần Quân toàn bộ tinh lực đều đặt trên hắc sắc vũ mao để phòng ngự, căn bản không ứng phó kịp nữa. Đi chết đi! Cựu sĩ Ma Ô nhẹ răng cười một tiếng, hai móng sắc bén hung hăng chụp vào Thiên Linh Thần Quân. Xì một tiếng, lạ chắn hộ thể của Thiên Linh Thần Quân bị song chảo cựu xí ma ô dễ dàng chảo phá, chảo tiêm vô cùng sắc bén đem thân thể Thiên Linh Thần Quân hoàn toàn xuyên thấu, trực tiếp treo trên song chảo. Thiên Linh Thần Quân kêu thảm một tiếng, thần lực nhất thời tan rã. Không có thần lực duy trì, pháp hoa kim quang lập tức giảm đạm xuống, ấu quang hắc vũ nháy mắt đột phá cấu trúc phòng tuyến pháp hoa kim quang luân, thẳng hướng Thiên Linh Thần Quân xông tới. Nguyên thần Thiên Linh Thần Quân chậm chậm từ trong thân thể tung bay ra, vừa lúc bị ấu quang hắc vũ bắn tới ầm theo một tiếng nổ mạnh kịch liệt, nguyên thần Thiên Linh Thần Quân bị phá hủy hồn phi phách tán. Thi thể của hắn cũng bị ấu quang hắc cắm lên chi chít, đây là không biết tự lượng sức mình kết cục. Cửu Sí Ma Ô cầm lấy thi thể của Thiên Linh Thần Quân, diếu võ dương ai ở bên ngoài Thiên Thần Điện, tới tới lui lui bay vài vòng, hướng hai bên tiến ma, phơi bày ra sự cường đại của mình. Đại trưởng lão chết rồi. Đại trưởng lão tử trận rồi. Đại trưởng lão bị Cửu Sí Ma Ô giết chết rồi. Đám thần tiên Thiên Thần Điện lớn tiếng kinh hô lên, quả thực không thể tin vào mắt mình. Cơ hồ tất cả thần tiên trên mặt cùng lộ xuất buồn giận thần sắc. Đối với đám thần tiên Thiên Thần Điện mà nói, một thần kiệt thiên tôn mặc dù cường đại, nhưng là bởi vì không phải người quản lý sự vụ, mà Thiên Linh Thần Quân mới là tối cao lãnh đạo giả của Thiên Thần Điện, Thiên Linh Thần Quân đức cao vọng trọng, công chính liêm minh được đám thần tiên kính yêu sâu sắc. Hơn thế nữa, tu vi của hắn cũng sắp xỉ với thần kiệt thiên tôn, vào thời điểm này đối với Thiên Thần Điện lung lay sắp đổ, nổi lên tác dụng chống đỡ, ổn định quân tâm chúng tiên thần. Nhưng mà hiện tại, Thiên Linh Thần Quân đã chết dưới tay Cửu Sí Ma Ô, điều này đối với Thiên Thần Điện thần tiên mà nói, không nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Một ít thần tiên tính cách nóng nảy xúc động, nhìn về phía Cửu Sí Ma Ô đang nắm lấy thi thể Thiên Linh Thần Quân, ở ngoài Vạn Tiên Diệt Ma đại trận thị uy khoe khoang, không kiềm chế được buồn giận trong lòng, nộ hống, giá khởi tường vân hướng Cửu Sí Ma Ô vào tới, muốn cướp lấy thi thể Thiên Linh Thần Quân về. Có người đi đầu, một nhóm tiên thần không nguyện ý tiếp tục tránh né, cũng đã dồn dập theo sau, bọn họ xông ra ngoài muốn cùng Cửu Sí Ma Ô tử chiến một trận. Các trưởng lão khác trong hội đồng trưởng lão, biết các thần tiên đó xông lên cũng chỉ là chịu chết vô ích liền vội vàng ngăn cản, nhưng bởi vì hy vọng bọn họ không đủ, động tác lại chậm một bước, kết quả không thể ngăn cản được. Có chừng hơn 1000 tên thần tiên chạy ra khỏi lá phòng ngự, thẳng hướng Cửu Sí Ma Ô mà lao đến. Cửu Sí Ma Ô quay mặt về phía ngàn tên thần tiên, không có ý chạy trốn, ngược lại cười khẳng khặc quái dị, đây đúng là điều mà hắn mong muốn, từ trong lồng phòng ngự lao ra càng nhiều, hắn càng cao hứng. Không có Vạn Tiên Diệt Ma đại trận phòng vệ, hơn ngàn tên thần tiên đó căn bản hắn không để vào mắt. Mắt thấy ngàn tên thần tiên đằng đằng sát khí vọt đến trước mặt, Cửu Sí Ma Ô ném thi thể Thiên Linh Thần Quân ra, sau đó Cửu Sí mở ra, cuốn lên một cỗ cuồng phong liền hướng đám thần tiên giễu đến. Trong chớp mắt, Cửu Sí Ma Ô liền lao vào giữa đám thần tiên kia. Lợi chảo hắn vung lên, nhất thời liền có hơn 10 tên thần tiên bị xé thành hai mảnh, đôi cánh chụp tới lại có vài chục tên thần tiên bị chụp thành thịt vụn. Hắn quả thực giống như hổ giữa bầy dê, đám thần tiên thấp giai này nguyên bản không phải là đối thủ của hắn. Cửu Sí Ma Ô ở giữa hơn ngàn tên thần tiên, một lần giết dễ dàng giết chết mấy trăm thần tiên. Cao giai thần tiên Thiên Thần Điện đại bộ phân đều theo thần kiệt tiên tôn tiến nhập vào địa tâm, lưu lại Thiên Thần Điện vốn không nhiều lắm, lao tới lại càng ít. Trong hơn ngàn tên thần tiên này, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có tam trọng thiên cảnh giới, cùng Cửu Sí Ma Ô này ngũ trọng thiên yêu ma cường giả mà so sánh, tự nhiên kém quá xa, không còn chút lực hoàn thủ. Chương 626, 630 còn lai mấy trăm thần tiên, chung quy tự mình cảm nhận được, Cửu Sí Ma Ô quá cường hãn, bọn họ bắt đầu hối hận dâng lên. Bọn họ quay đầu bỏ chạy, hoảng hốt chạy loạn, hy vọng có thể về lại bên trong Vạn Tiên Diệt Ma đại trận lần nữa. Chỉ là, Cửu Sí Ma Ô như thế nào lại dễ dàng buôn tha thịt béo đến miệng. Thân thể của hắn lay động, ô quang hắc vũ từ trên người của hắn bắn ra ngoài, thẳng một đường theo những tiên thần Thiên Thần Điện đang chạy trối chết mà truy sát. Trong nháy mắt, mấy tên tiên thần kia đã bị ô quang hắc vũ đuổi theo, cả người đều bị lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong hắc vũ, oanh thành bụi phấn. Thần tiên trong lồng phòng ngự Thiên Thần Điện, trơ mắt nhìn Cửu Sí Ma Ô đại khai sát giới đồng bạn của mình, bị Cửu Sí Ma Ô tùy ý giết chết, trong lòng bi thống lại bất lực. Bọn họ không dám rời khỏi Vạn Tiên Diệt Ma đại trận, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng. Một khi bọn họ tiến lên nghĩ cách cứu viện, kết quả của bọn họ cũng đồng dạng với đồng bạn bên kia. Đối với đám tiên thần Thiên Thần Điện mà nói, Cửu Sí Ma Ô thật sự quá mức cường đại, quá mức khủng bố, chỉ có thần hy tiên tôn mới là đối thủ của hắn. Bất quá, khiến đám tiên thần này cảm thấy không hợp lý chính là, chiến đấu đã tới mức thảm liệt như vậy, Thiên Thần Điện tổn thất đã muốn nặng như vậy, mà ngay cả đại trưởng lão Thiên Linh Thần Quân cũng đã bỏ mình, nhưng là Thiên Thần Điện đệ nhất cường thần kiệt tiên tôn đến bây giờ cũng không xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Thần kiệt tiên tôn đâu? Còn có nhiều như vậy tứ giai tiên thần đâu? Bọn họ cũng chạy đi đâu cả rồi? Như thế nào đến giờ còn không ra? Đúng vậy, ngay từ đầu vốn không có nhìn thấy bóng người bọn họ. Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Đại trưởng lão đều đã bỏ mình, thần điện cũng đã bị hủy diệt mấy trăm tòa. Thần kiệt tiên tôn như thế nào đến bây giờ còn không ra mặt? Chẳng lẽ hắn muốn chờ chúng ta chết sạch, hắn mới đi ra nhặt xác sao? Tại sao? Tại sao? Tiên thần điện còn lại rốt cuộc kìm nén không được, trong lòng nghi hoặc, dồn dập nghị luận, thậm chí có số ít lớn tiếng ồn ào. Lấy hiện tại trong lòng bất mãn, chặt chẽ quan sát động tĩnh Thiên Thần Điện, Cửu Sí Ma Ô biết cơ hội của mình rốt cuộc đã đến. Hắn quyết định tuyên bố một cái bạo tạc tin tức, hoàn toàn phá hủy chống cự của Thiên Thần Điện, tranh thủ dùng cái giá nhỏ nhất cướp lấy Thiên Thần Điện. Hắn điều khiển tường vân bay đến vị trí cách Thiên Thần Điện tương đối gần, lớn tiếng tuyên bố, đám tiên thần Thiên Thần Điện, các ngươi không cần tiếp tục chống cự vô ích. Tiếp tục chống cự chỉ có một con đường chết. Thần Kiệt Thiên Tôn cùng hơn trăm tên tứ giai tiên ma tinh anh, dưới sự cổ động của Triệu Thụy đã sớm bỏ các ngươi, lặng lẽ đi vào địa tâm, nghĩ cách cứu ra Ngọc Hoàng. Nhưng, ta phi thường minh xác để nói cho các ngươi biết, Thần Kiệt Thiên Tôn cùng mấy trăm tên tiên thần kia không có khả năng quay lại mặt đất. Bởi vì, bọn họ sắp phải đối mặt chính là cực kỳ khủng bố trung cực ma thú đã đạt tới lục trọng thiên cảnh giới ám hắc cựu đầu long. Thần Kiệt Thiên Tôn cùng tiên thần thủ hạ, giờ phút này chỉ sợ đã chết ở sâu trong địa tâm. Vì thế, các ngươi nên là đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng thể thần phục với ta, ta nguyện ý tha cho các ngươi một con đường sống. Nghe cựu sĩ Ma Ô hô lên như vậy, đám tiên thần thiên thần điện nhất thời dao động. Tin tức này của cựu sĩ Ma Ô đối với họ mà nói quả thực giống như sét đánh ngang trời. Bọn họ nguyên bản còn bám vào một chút hy vọng, ký thác trên người thần kiệt thiên tôn, hy vọng thần kiệt thiên tôn có thể đến thời điểm tối hậu mà xuất hiện, tiếp lấy sóng to gió lớn, đánh lui thế công của cựu sĩ Ma Ô, nhưng sự thật lại phủ phàn đập nát ảo tưởng này của bọn họ. Thần kiệt thiên tôn dĩ nhiên không ở thiên thần điện mà lại đi vào địa tâm hành tinh. Không chỉ có như thế, còn có mang theo đại lượng tinh anh của thiên thần điện. Khó trách cựu sĩ Ma Ô dám khua chiêng đánh trống như vậy, toàn diện công kích như thế, khó trách thần kiệt thiên tôn đến bây giờ cũng không ra mặt, khó trách thiên thần điện chống cự yếu ớt vô lực như thế. Hiện tại hết thảy chân tướng cũng đều rõ ràng. Lúc này, Phong Thần bị đại trưởng lão nhốt lại, không biết như thế nào cứ thế mà trốn thoát. Hắn lớn tiếng nói, ta có thể làm chứng. Thần kiệt thiên tôn dưới sự hướng dẫn của Triệu Thụy đã tiến vào địa tâm một đoạn thời gian thật dài rồi. Nếu hắn có thể trở về, thì sớm đã trở về rồi. Nhưng là bây giờ còn chưa trở về, có thể giải thích rằng hắn và tất cả thần tiên tiến vào địa tâm đã gặp phải điều bất chắc. Cho nên, chúng ta nên là đầu hàng thôi, nếu đánh không lại sao phải vứt tính mạng đi một cách vô ích như thế. Những lời này của Phong Thần, làm cho đám tiên thần thiên thần điện một chút nghi ngờ tận đáy lòng, cuối cùng cũng sụp đổ. Đám thần tiên nguyên là ý chí chiến đấu còn lại không nhiều lắm, giờ phút này tan thành mây khói, nửa điểm cũng không còn Triệu Thụy. Đều là do tên Triệu Thụy chết tiệt kia. Nếu không phải hắn giật dây làm thần kiệt thiên tôn tiến vào địa tâm, chúng ta cũng sẽ không luân lạc đến hoàn cảnh này. Đúng vậy, đều do Triệu Thụy. Thần kiệt thiên tôn cũng thật là đi địa tâm làm cái gì? Nơi đó chính là có một lục trọng thiên ma thú a. Đám thần tiên thiên thần điện một bên oán giận Triệu Thụy, trong đó có một ít thần tiên đã có ý đầu hàng, chỉ là còn đang do dự. Cựu sĩ Ma Ô nhạy cảm phát hiện, thiên thần điện chống cự rất là yếu nhược, trong lòng biết công tâm chiến của mình đã đạt được hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ cần thêm chút lực, thiên thần điện có thể bị đánh hạ hoàn toàn. Hắn hướng tướng lĩnh phía dưới hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào toàn diện tổng tấn công đối với thiên thần điện. Nương theo sau mệnh lệnh của cựu sĩ Ma Ô, đại quân yêu ma vạn ma thành không để ý sinh tử, hết lớp này đến lớp khác trùng kích thiên thần điện, tiếng chém giết điên cuồng, tiếng gào rú vang vọng thiên địa. Dưới thế công hung mãnh này, phòng tuyến thiên thần điện rốt cuộc bị vỡ tung. Yêu ma tựa như thủy triều phá tan kết giới, đông nghìn nghịt giết tới. Mà ngay cả Đồng Tú Linh nhìn một màn này, trong lòng cũng không khỏi nặng nề trầm xuống. Nàng là một trong số không nhiều ở Thiên Thần Điện biết chân tướng sự thật. Nàng phi thường rõ ràng, Thiên Linh Thần Quân đối với Thiên Thần Điện chính là cây cột trụ lớn nhất. Nhưng là hiện tại, ngay cả cây trụ cuối cùng của Thiên Thần Điện cũng đều ầm ầm đổ xuống, cái này làm sao cho nàng như thế nào không cảm thấy lo lắng được. Chẳng lẽ nói, Thiên Thần Điện thật sự bị hủy diệt sao? Đồng Tú Linh nhìn cựu sĩ Ma Ô cao cao tại thượng, cho đến dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của đại quân vạn ma thành, tâm tình trầm trọng dị thường. Mặc dù nàng lưu lại ở Thiên Thần Điện thời gian không dài, nhưng tại đây quả thực hết sức thoải mái, đối với nơi này có cảm tình sâu sắc. Hiện tại nhìn Thiên Thần Điện sắp bị công phá đến nơi, nàng tự nhiên cảm thấy thập phần thương cảm. Quan trọng hơn là, nàng không biết một khi Thiên Thần Điện bị công phá, nàng sẽ bị đối đãi như thế nào đây. Vào lúc này, bất luận là thần tiên hay là yêu ma cũng đều nhất trí cho rằng, bại cục Thiên Thần Điện đã được định đoạt, Vạn Ma Thành lấy được đại toàn thắng không hề nghi ngờ. Cựu sĩ Ma Ô lại là đắc ý vừa lòng, Vạn Ma Thành mấy đại thành chủ vài trăm vạn năm trước đều không có làm được chuyện này, lại bị hắn hoàn thành xong. Phần công tích vĩ đại này tuyệt đối có thể được xưng tụng vang dội cổ kim. Hắn thậm chí bắt đầu tìm cách, sau khi nhất thống ma sang chi tinh, nên như thế nào tăng cường quyền lực của mình, làm cho mấy tên thần tiên thiên thần điện bên kia tâm phục khẩu phục. Ngay khi cựu sĩ Ma Ô đắc ý đạt tới đỉnh điểm đại địa không một điểm báo trước, bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nương theo sau tiếng gầm rú long trời lở đất là một cái khe nứt thật lớn tựa như một hạp cốc xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa lan ra cực nhanh tràn đầy trên bề mặt tinh cầu, giống như một loại muội vong dày đặc, muội vong, những đường đan sen ngoằn ngoèo, không theo một quy luật nào cả giờ gờ. Nham thạch nóng chảy sôi trào theo sau là khói đen nồng đậm, từ trong khe nứt bắn thẳng lên, phun lên cao đến cả 100 km. Phóng mắt nhìn ra nơi nơi đều là thế giới của khói và lửa, đại địa ầm ầm sụp đổ hóa thành bùn địa, núi cao nháy mắt đổ xuống biến thành bình nguyên. Biến hóa kịch liệt như vậy là điều hầu như chưa một ai từng thấy và cũng chưa từng bao giờ nghe qua. Bất luận là thần tiên thiên thần điện hay là yêu ma vạn ma thành, đều bị tràng diện thiên băng địa liệt này làm cho ngây người sợ hãi. Bọn họ tạm thời đình chỉ giao chiến, thất kinh nhìn cảnh tượng mạt nhật trước mắt. Mạt nhật, ngày diệt vong, ngày tận thế vui vẻ. Để mạt nhật hay hơn. Giờ gờ, mặc dù bọn họ đều có đại thần thông của thần tiên yêu ma, nhưng là dưới loại tình huống biến đổi cực lớn trước mặt này, bọn họ cũng đều trở nên yếu đuối. Giống như trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sở dĩ, đối diện với loại lực lượng không cách nào kháng cự này, bọn họ vẫn như cũ có vẻ vô cùng kinh hoàng. Đám thần tiên yêu ma cũng không biết, vì cái gì mà vào thời điểm này mà sang chi tinh lại xuất hiện dị tượng như vậy. Bọn họ lo lắng hơn chính là, chiếu theo tình hình như thế phát triển lên, ma sang chi tinh có thể hay không như vậy mà sụp đổ. Đây là chủ hiện tình mà thần tiên yêu ma lo lắng nhất. Bởi vì ma sang chi tinh là nơi cư ngụ duy nhất của bọn họ, một khi ma sang chi tinh sụp đổ, bọn họ không có chỗ nào để đi, cuối cùng sẽ chết ở cấm ma không gian. Một lát sau, cuối cùng cũng có người hét lên, đây rốt cục là chuyện gì? Mặt đất như thế nào mà dạn nứt thành bộ dạng này? Có phải hay không khối tinh cầu này sắp nổ tung? Trong yêu ma đại quân, tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, sắp đạt đến chiến tranh thắng lợi vui sướng, nhưng vào lúc này sớm trở thành hư không. Mà ngay cả thành chủ vạn ma thành cựu sĩ Ma Ố cũng vì hoàn cảnh biến hóa kịch liệt mà thầm giận mình. Hắn cảm giác được, trang diện hiện tại hình như thật lâu trước đây từng xuất hiện qua một lần. Trong lòng cựu sĩ Ma Ố dâng lên một hồi dự cảm chẳng lành, bởi vì hắn phát hiện, cảnh tượng hiện tại này tựa hồ cùng với cảnh tượng hắn gặp qua trăm vạn năm trước thập phần giống nhau. Với hắn mà nói, chuyện tình phát sinh ngày đó quả thực chính là sự kinh hãi ám ảnh cả cuộc đời hắn. Cho dù là hắn hồi tưởng lại, vẫn như cũ cả người là một trận run rẩy. Hẳn là, không nên là nó chứ. sắc mặt cựu sĩ Ma Ô trắng bệnh, không ngừng tự an ủi mình cách nó trở về trước mặt còn mấy ngàn năm thời gian, nó có hay không bỏ chạy lên mặt đất sớm như vậy. Cựu sĩ Ma Ô mặc dù không ngừng an ủi mình như vậy, thế nhưng trong lòng không có nửa điểm lo lắng, bởi vì trước mắt hắn cảnh tượng tận thế thật sự cùng trăm vạn năm trước, lúc thời điểm ám hắc cựu đầu long sông lên mặt đất, thực sự quá giống nhau, thế cho nên hắn thậm chí vô pháp tự dối giật mình. Tuy nói hắc ám cựu đầu long trăm vạn năm mới trở về mặt đất một lần, nhưng có người dường như không biết đến điều này, cái thứ khủng bố này có tồn tại hay không, đột nhiên sớm trở lại mặt đất bốn phía giết chóc phá hoại. Quan trọng nhất là thần tiên thiên thần điện đã tiến vào địa tâm nghị cách cứu viện Ngọc Hoàng, cho nên cựu sĩ Ma Ô cho rằng những thần tiên đó hoàn toàn không có khả năng cứu được Ngọc Hoàng, chỉ là chịu chết vô ích mà thôi. Nhưng là những thần tiên thiên thần điện này cũng rất có khả năng làm tức giận ám hắc cựu đầu long trông coi Ngọc Hoàng. Nếu quả thực như vậy, ám hắc cựu đầu long sớm trở lại mặt đất cũng không phải không có khả năng. Chỉ mong hiện tại động đất cùng núi lửa chỉ là dị biến của tự nhiên. Cựu sĩ Ma Ô bình tĩnh thì thào tự mình an ủi mình một câu, nếu thật sự là ám hắc cựu đầu long trở lại bề mặt hành tinh, bọn họ Vạn Ma Thành cùng thiên thần điện hôm nay chỉ sợ toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Chương 627, 631 vào thời điểm tất cả thần tiên yên ma hoảng sợ kinh hoàng. Mặt đất chấn động hồ song xuyên liệt, núi lửa phun lên ngày càng mãnh liệt hơn. Giống ba. Theo một tiếng tê giống kinh thiên động địa, một thứ vô cùng khổng lồ, một nửa hắc ảnh giống như một tòa núi lớn từ dưới đất vọt thẳng ra, bay lên không trung. Bóng đen này thực quá lớn, vì thế đem một nửa bầu trời che lấp. Cùng bạo sát khí hỗn hợp với hắc ám khí tức vô cùng hắc ám, từ trên thân của vật thể khổng lồ này tản mắt ra, bao trùm cả thiên địa, tức khắc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mấy thần tiên cùng yêu ma đang bay trên không trung, mặc dù cũng có nhiều kẻ hình thể khổng lồ, nhưng so sánh cùng với bóng đen này quả thực giống như rùa nhặng, căn bản không cùng một cấp bậc. Mấy vạn thần tiên cùng yêu ma thật nhanh né tránh, chạy thoát ra thật xa. Bởi vì cái vật thể khổng lồ này tán ra khí tức thật sự quá mức khủng bố, làm cho bọn họ trong lòng run sợ cùng kinh hãi. Kia đó là sinh vật gì vậy? Đồng Tú Linh ngẩng đầu lên, che lấy cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắc ảnh thật lớn trong không trung, thật vất vả mới kiềm chế bản thân không la hoảng lên. Nàng trước nay chưa từng thấy qua sinh vật lớn đến như vậy, càng chưa từng cảm nhận qua hắc ám khí tức dày đặc kinh khủng như thế, thậm chí cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nàng hiện tại rất khiếp sợ, ngay cả đến nói cũng không nói ra được. Không chỉ là Đồng Tú Linh mà tất cả thần tiên yêu ma miệng đều há rộng, ngây ngốc nhìn sinh vật to lớn lao ra từ dưới lòng đất. Muốn nghĩ cho rõ ràng, sinh vật trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là do sinh vật trước mắt này thể tích thật sự quá lớn, giang rộng hai cánh có thể bao trùm mấy mươi km vuông, bởi vậy bọn họ không có cách nào nhìn hết toàn bộ diện mạo của sinh vật trước mắt này. Bất quá, tất cả thần tiên yêu ma trong lòng đều cảm nhận được áp lực lớn, đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Bọn họ không biết, sinh vật xuất hiện trước mắt này là phúc hay là họa đây. Nguyên bản trên chiến trường tiếng chém giết rung trời, lúc này trở nên hoàn toàn yên tĩnh, giống như quỷ thành. Thần tiên yêu ma trong vòng chém giết người chết ta sống, lúc này đây không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, toàn bộ ngẩng đầu nhìn bóng đen thật lớn này, lặng lặng cùng chờ đợi phản ứng tiếp theo của sinh vật to lớn này. Cứ như vậy qua một hồi lâu, thần thức cựu sĩ Ma Ô quay trở về, hắn từ trước đến nay lãnh khốc trấn định, nhưng lúc này sắc mặt đại biến, ánh mắt tán loạn, trên mặt cơ hồ không còn một tia huyết sắc. Bởi vì, hắn đã nhận ra cái vật giống như Thái Sơn này, cái sinh vật to lớn áp trên đầu bọn họ rốt cục là cái gì ma thú. Đây chính là manh thú viễn cổ trong truyền thuyết mà hắn sợ hãi nhất, ám hắc cựu đầu long. Ám hắc cựu đầu long? Là ám hắc cựu đầu long. Cựu sĩ Ma Ô toàn lực hét to lên, toàn bộ mọi người không nên chạy loạn. Ngay lúc hắn sắp đến giải quyết sinh mệnh địch nhân lớn nhất, ngay thời khắc hắn sắp bước đến quyền lực đỉnh phong, trung cực ma thú mà hắn sợ hãi nhất lại hiện ra trước mắt hắn, thế này bảo hắn phải làm sao giờ? Ám hắc cựu đầu long. Này đây là ám hắc cựu đầu long trong truyền thuyết sao? Trời ạ. Nó như thế nào mà ở trên ma sang chi tinh? Hơn thế nữa lại chạy lên mặt đất rồi. Nghe thấy tiếng gào của cựu sĩ Ma Ô, tất cả thần tiên yêu ma sợ hãi trong lòng đều không tự chủ được mà nồng đậm lên. Bọn họ không rõ lắm, đầu trung cực manh thú này rốt cuộc mang theo lực lượng kinh khủng cỡ nào, đây chính là lục trọng thiên ma thú. Cảnh giới đầu ma thú kia gần với thần đế, ngoại trừ thần đế ra cơ hồ không có bất kỳ thần tiên hoặc yêu ma nào có thể bắt nó hàng phục, thậm chí muốn chiến thắng nó cũng đều chỉ là một hy vọng quá xa vời. Lấy đầu ma thú lực lượng khủng bố này, hủy diệt toàn bộ thiên thần điện cùng vạn ma thành dễ dàng như bóp con kiến, song phương gần 3 vạn tiên ma ở đây trong mắt khủng bố ma thú này, quả thực không chịu nổi một kích. Mấy gã thần tiên yêu ma hiểu rõ lịch sử của ám hắc cựu đầu long, lúc này mặt xám như cho tàn, cơ hồ tê liệt ngồi bệnh xuống đất. Bọn họ so với những người khác đều rõ ràng, ám hắc cựu đầu long xông lên mặt đất liền đại biểu cho ý nghĩa nào, chính là tuyệt đối giết chóc cùng hủy diệt. Vạn ma thành cùng thiên thần điện mặc dù giao chiến kịch liệt, nhưng đại thể đều là lấy việc thôn tính thế lực đối phương làm mục đích, hy vọng có thể từ trong chiến tranh thể lực càng thêm lớn mạnh hơn. Cho nên, giống nhau chỉ cần đối phương nguyện ý hàng phục, bọn họ cũng sẽ không đem đối phương chém tận giết tuyệt. Cho dù lúc này đây, cựu sĩ Ma Ô xuất lĩnh hơn vạn yêu ma đại quân vạn ma thành, tiến công thiên thần điện. Kỳ thật cũng là hy vọng có thể thôn tính thần tiên trong thiên thần điện để mình sử dụng. Nhưng mà, ám hắc cựu đầu long lại hoàn toàn bất động, nó không có cảm tình, không có lợi ích, chỉ một bộ máy giết chóc cùng hủy diệt khủng bố. Mục đích cuối cùng của nó chính là đem tất cả thần tiên yêu ma trên ma sang chi tinh hết thể hủy diệt. Một đầu trung cực ma thú cường hãn và lãnh khốc như vậy, làm sao không khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi? Nếu là bình thường, ám hắc cựu đầu long trở lại mặt đất, trước đó sẽ có một dấu hiệu, đám thần tiên yêu ma thiên thần điện cùng vạn ma thành có thể trước tiên chuẩn bị một chút, tiến hành phòng ngự và ẩn náu. Có lẽ sẽ có một bộ phân thần tiên cùng yêu ma may mắn có thể tránh được một kiếp này. Trên thực tế, trong quá khứ thời điểm có vài lần ám hắc cựu đầu long từ địa tâm trở lại mặt đất đại khai sát giới, rất nhiều thần tiên yêu ma cũng đều làm như vậy, một ít thần tiên yêu ma vì thế mà may mắn sống sót. Thế nhưng lần này đây, cũng là vào thời điểm song phương binh lực dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu kịch liệt nhất, ám hắc cựu đầu long xuất hiện, căn bản tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn bại lộ trước mặt ám hắc cựu đầu long. Điều này có nghĩa là, một khi ám hắc cựu đầu long bắt đầu giết chóc, sẽ không có mấy thần tiên hoặc yêu ma có thể may mắn còn sống. Đến lúc đó, toàn bộ ma sang chi tinh này chỉ sợ cũng sẽ biến thành một khối hành tinh tịch mịch. Đồng Tú Linh nhìn ám hắc cựu đầu long xuất hiện, sắc mặt tái nhợt tâm như cho tàn. Ám hắc cựu đầu long nếu trở lại mặt đất, như thế không thể nghi ngờ, Triệu Thụy cùng Thần Kiệt Thiên Tôn tiến nhập địa tâm nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng, đại đế kế hoạch đó trải qua tổn thất không nhỏ. Nếu không mà nói, lúc này xuất hiện không phải là ám hắc cựu đầu long, mà là Triệu Thụy bọn họ lại không biết như thế nào. Đồng Tú Linh trong lòng như bị cái gì đó lấp đầy, có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời. Từng cảnh ngày xưa như cuốn băng quay ngược, lần nữa hiện lên trước mắt nàng. Nàng đang nhớ lại Triệu Thụy kia khuôn mặt anh tuấn và bình tĩnh, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thụy, còn có Triệu Thụy và nàng cùng nhau đi lôi thần pháo đài nghĩ cách cứu cha nàng ra. Lúc trước kế hoạch cứu viện thất bại, nàng bị đưa lên trạm thần thai, đại sử chém đầu dành cho các vị thần, cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc tuyệt vọng đó, Triệu Thụy giống như ánh dương quang giữa màn đêm đột nhiên xuất hiện, lấy phong thái cường đại tuyệt luân, đánh bại lôi thần, đem nàng cùng phụ thân từ đồ đao, đao dùng để chém đầu tội nhân cứu ra. Vào lúc đó, lòng nàng đã bị Triệu Thụy làm cho cảm động thật sâu, một sợi tình cảm cũng đã buộc lại trên người Triệu Thụy. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể liều lĩnh đi theo Triệu Thụy, lẻn vào thần điện băng xương cự nhân, nhảy vào cấm ma không gian có đi mà không có về, lại đi tới ma sang chi tinh có nguy hiểm từ phía. Lấy sự kiêu ngạo của Đồng Tú Linh, nàng chưa hề chịu thừa nhận mình đã yêu Triệu Thụy thật sâu sắc. Nhưng là, hiện tại Triệu Thụy đã chết, nàng mới đột nhiên cảm thấy được trái tim của mình giống như bị vô số kim nhọn hung hăng đâm vào. Cả nội tâm đau đớn không thôi. Đồng Tú Linh ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp, nhưng nàng lại không hề hay biết, chỉ đến bây giờ, nàng mới hiểu được tâm tư của mình, nhưng mà nàng đã không còn cơ hội để nói ra tình cảm của mình đối với Triệu Thụy. Bi thương tràn ngập trong lòng, trái lại làm nhạt đi nỗi sợ hãi của nàng đối với ám hắc cựu đầu long, nàng đối với sinh tử hoàn toàn hờ hững. Ngay tại thời điểm Đồng Tú Linh bi thương, ám hắc cựu đầu long đột nhiên ngẩng chín cái đầu rồng, xuất ra một tiếng gào thét rung trời, sau đó chín cái mồm to như chậu máu đồng thời mở ra. Xôi trào nham thạch nóng chảy giống như thác nước, từ trong miệng rồng hướng phía vạn ma thành yêu ma mà chút xuống. Oanh oanh oanh. Tiếng gầm rú thật lớn liên tiếp thành một chuỗi vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng kinh hô vô cùng thảm thiết của đám yêu ma. Cơ hồ trong nháy mắt, gần ngàn tên yêu ma bị nham thạch nóng chảy từ mồm ám hắc cựu đầu long đem nuốt hết cháy sạch sẽ. Hồn phi phách tán thi cốt vô tồn ám hắc cựu đầu lòng công kích, khiến cho tất cả tiên ma ở đây đều kinh hãi, lòng can đảm nát vụn. Đây bất quá là ám hắc cựu đầu lòng tùy tiện một kích, thế nhưng làm cho gần ngàn tên yêu ma lập tức đi tong. Ám hắc cựu đầu lòng kia, nếu như toàn lực mà nói sẽ kinh khủng đến cỡ nào, sẽ tiêu diệt bao nhiêu tiên ma ở đây. 2 vạn tên tiên ma có thể chống lại mấy phiên công kích của trùng cực manh thú này? Ám hắc cựu đầu lòng bắt đầu công kích rồi. Chạy a! Không biết ai há mồm hô lớn một tiếng, đám thần tiên yêu ma lớp lớp cố sống cố chết, như rồi bỏ không đầu, bắt đầu chạy tán loạn ra bốn phía. Bất quá, muốn đào thoát khỏi tầm tay của ám hắc cựu đầu lòng, quả thực chính là si nhân thuyết ngộng, người ngốc nói mê ý chỉ sự viện vùng không thực hiện được. Giờ ám hắc cựu đầu long rít gào một tiếng, lần nữa lại phun xuống tử vong hỏa diễm. Lại có rất nhiều yêu ma ở tại công kích của ám hắc cựu đầu long, bị thiêu thành cho bụi, trên đại địa, giữa thiên không nơi nơi đều là hắc sắc hỏa diễm hung hực, thi thể bị thiêu cháy cho đến khi nám đen lại. Bất quá, làm người ta kỳ quái chính là, ám hắc cựu đầu long công kích đều là chuẩn xác dừng ở vạn ma thành bên này, mà thần tiên thiên thần điện lại không có bất cứ thương tổn nào. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mà ám hắc cựu đầu long chỉ tập trung công kích vạn ma thành, mà không công kích thiên thần điện? Cựu sĩ Ma Âu ngửa lên nhìn mánh thú thật lớn trên đỉnh đầu, trăm câu hỏi không một lời giải đáp. Hắn đã từng trải qua một lần ám hắc cựu đầu long hủy diệt cùng phá hoại đối với ma sang chi tinh, phi thường rõ ràng, ám hắc cựu đầu long chưa bao giờ phân biệt thần tiên hay yêu ma, chỉ cần động sinh vật là được. Luật tiêu diệt. Nhưng mà, lúc này đây ám hắc cựu đầu long cũng chỉ là đối với bọn yêu ma tập kích thôi, lại hoàn toàn không đả động đến thần tiên thiên thần điện, điều này tựa hồ không phù hợp với lẽ thường. Không chỉ có cựu sĩ Ma Âu phát hiện ra điểm này, Đồng Tú Linh cùng với rất nhiều thần tiên yêu ma khác cũng đã phát hiện ra điểm này. Bọn họ dùng ánh mắt hỗn tạp kinh dị cùng sợ hãi, ngửa đầu nhìn ám hắc cựu đầu long, không biết đầu trùng cực mạnh thú thật lớn này, vì sao lại đặc biệt chiếu cố đến thần tiên thiên thần điện? Ám hắc cựu đầu long giống như không đả thương chúng ta à? Đúng vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là truyền thuyết có thật? Ám hắc cựu đầu long chỉ cảm thấy hứng thú đối với yêu ma. Không phải đâu. Ám hắc cựu đầu long là thần đế đặc biệt quẳng lên ma sang chi tinh để giải quyết tiên ma manh thú chúng ta, chưa bao giờ phân biệt cái gì tiên là ma, như thế nào lúc này đây có chọn lựa? 2 vạn thần tiên yêu ma trên chiến trường là cả một đám kinh ngạc không hiểu, trong lòng đều tràn ngập nghi ngờ. Cho dù tạm thời không thấy bị tập kích đến, đám thần tiên thiên thần điện cũng không có bao nhiêu vẻ cao hứng, bởi vì trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc, không biết ám hắc cựu đầu long sau khi tiêu diệt yêu ma đại quân sẽ quay ngược thân lại đối với mình độc thủ. Toàn bộ tiên ma đều cũng rơi vào thời điểm cực độ bất an. Thẳng từ ám hắc cựu đầu long cao cao tại thượng đánh lùi yêu ma đại quân vạn ma thành tiến công, chậm rãi hạ xuống. Lập tức Triệu Thụy, Đôn Triệt, Thần Kiệt Thiên Tôn chúng thần tiên từ trên lưng ám hắc cựu đầu long nhảy xuống, xuất hiện trước mắt mọi người. A, là Thần Kiệt Thiên Tôn, Thần Hy Thiên Tôn đã trở lại rồi, còn có Triệu Thụy. Đám thần tiên thiên thần điện nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, đầu tiên là sửng sốt lập tức kinh hỉ lớn tiếng vui mừng kêu lên, bọn họ còn sống. Bọn từ địa tâm bình yên trở về rồi. Chương 628, 632. Đồng Tú Linh nghe được tiếng hoan hô của chúng thần tiên chợt ngẩng đầu lên, sau đó liền nhận ra gương mặt quen thuộc và anh tuấn đang hiện ra ở trước mắt mình. Triệu Thụy. Đồng Tú Linh bụng cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Qua một hồi lâu, nàng rốt cục xác thực bóng người đứng yên xa xa kia chính là Triệu Thụy, tức thì vọt tới, bổ nhào vào trong lồng ngực Triệu Thụy. Triệu Thụy, ngươi thật sự đã trở lại. Thật sự từ địa tâm đã trở về. Đồng Tú Linh ôm thật chặt cổ Triệu Thụy đem đầu giúp ở trước ngực hắn, nước mắt nhịn không được ào ào chảy ra. Từ bên bờ tử vong đột nhiên được kéo về, không nghĩ lại gặp được người trong lòng mà nàng nghĩ đã chết, thật sự là nàng khó có thể ngăn chặn sự kích động đang sôi trào trong lòng nàng. Nàng cứ như vậy ôm chặt Triệu Thụy, hy vọng điều này không phải là một cái giấc mộng, sợ buông lỏng ra Triệu Thụy sẽ từ trong tay nàng bay mất. Triệu Thụy mặc dù từ trước đến nay luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ thì ngược lại, có chút chân tay luống cuống, hắn không biết Đồng Tú Linh tại sao đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy. Qua một hồi lâu, hắn mới hơi hơi cười cười xấu hổ, hai tay vỗ nhẹ nhẹ trên bờ lưng của nàng, an ủi, đúng vậy, chúng ta đã từ địa tâm trở về. Chúng ta không chỉ có cứu được Ngọc Hoàng lại còn thu phục được ám hắc cựu đầu long. Lần này chúng ta mặc dù mạo hiểm rất lớn, cũng đã tổn thất rất nhiều tinh anh, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Thần Kiệt Tiên Tôn cười tiếp lời, chúng ta thừa lúc ám hắc cựu đầu long phản hồi bề mặt, tiêu nhìn thấy phòng ngự thiên thần điện bị yêu ma đại quân công phá, thuận tay giúp cái chuyện nhỏ. Xem ra chúng ta trở về là đúng thời điểm, a việc này đều phải ít nhiều đều nhờ vào Triệu Thụy, nếu như không có hắn và ám hắc cựu đầu long ký kết khế ước, chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt khi lên trên mặt đất, càng trông nom không được các ngươi a. Triệu Thụy thu phục đại ám hắc cựu đầu long. Điều này là thật sao? Ám hắc cựu đầu long chính là lục trọng thiên trung cực ma thú a. Cư nhiên bị thu phục. Thế này rất không có khả năng đi. Thần Tiên Tiên Thần Điện một đám kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ngay cả miệng đều cơ hồ không thể khép vào được. Tuy nói bọn họ đều là thần tiên, sống dài lâu qua bao năm tháng chuyện gì bất khả tư nghị đều cũng cơ bản kiến thức qua, nhưng mà Triệu Thụy nói ra những lời này, vẫn không khỏi là quá mức kỳ dị. Nếu không phải bọn chúng tận mắt thấy Triệu Thụy cùng đám người Thần Kiệt Thiên Tôn từ trên lưng ám hắc cựu đầu long long nhảy xuống, bọn họ chỉ sợ đã nghi ngờ lời nói của Triệu Thụy. Xem như hiện tại, bọn họ vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Có ai gặp qua hầu tử đem lão hổ hàng phục bao giờ chưa? Ám hắc cựu đầu long chính là cổ ma thú, trí tuệ cùng thực lực cho dù ở toàn bộ tiên ma giới đều là số một số hai, mà Triệu Thụy bọn họ so sánh cùng ám hắc cựu đầu long chênh lệch thật sự là quá lớn. Triệu Thụy nhìn thấy đám thần tiên đến hiện tại vẫn như cũ không tin, cũng không giận, chỉ hơi hơi cười một chút. Hắn có thể thông cảm cho những thần tiên này, trên thực tế cho dù là chính bản thân hắn lúc mới bắt đầu, hắn đều cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Triệu Thụy cũng không giải thích, chỉ là hướng ám hắc cựu đầu long phất phất tay sau đó nói, thay ta đem đại quân vạn ma thành yêu ma đánh tan đi. Kính nhờ ngươi đấy, ám hắc cựu đầu long khẽ gật đầu, sau đó gào thét một tiếng, rung lên long dược mang theo từng trận cuồng phong, lại lần nữa phóng lên cao. Uy thế cường đại tuyệt luân từ trên người ám hắc cựu đầu long tràn đến. Từ vong hỏa diễm cùng nham thạch nóng chạy theo chín cái miệng rồng thật lớn của hắn mà trào ra, hướng vạn ma thành yêu ma phun mạnh mà đi. Ma sang chi tinh mấy trăm vạn km vuông trên mặt đất đều bị ngọn lửa cùng nham thạch nóng chạy hoàn toàn che phủ. Rất nhiều yêu ma, tại dưới oanh kích của ngọn lửa cùng nham thạch nóng chạy bị thiêu thành cho tàn. Vạn ma thành yêu ma đại quân lúc trước còn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, cuồng vọng vô cùng, bây giờ dưới công kích ám hắc cựu đầu long thương vong thảm trọng. Phản kích cho ta. Tổ chức đội ngũ, tiến hành phản kích. Vài tên ma tướng đỏ mắt, gào thét tổ chức bộ hạ, tiến hành phản kháng. Mấy tên yêu ma thủ hạ bọn hắn, sớm đã bị sự cường đại ám hắc cựu đầu long dọa bề mật, căn bản không còn nghe theo điều khiển của bọn hắn, chỉ lo bản thân mình chạy trối chết. Mặc dù vậy cũng có một số ít nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, tổ chức tiến hành phản kháng. Nhưng mà yêu ma phát động công kích căn bản không cách nào công phá phòng ngự ám hắc cựu đầu long, đối với nó không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có như thế, những mỏng manh phản kháng loại này ngược lại chọc giận đầu ma thú hung ác này. Nó phun ra một ngụm nham thạch nóng chảy, lập tức đem ma tướng cùng yêu ma bộ hạ không biết trời cao đất rộng triệt để bao phủ. Thật vất vả mới tổ chức được phản công, ngay tức thì bị sụp đổ như vậy, nhìn đến đồng bạn bởi vì phản kháng mà toàn bộ hủy diệt. Mấy tên yêu ma có dục dịch ý niệm phản kháng hoàn toàn đã mất hết, bắt đầu toàn tâm toàn ý chạy trối chết. Hơn phân nửa trên ma sang chi tinh, nơi nơi đều có thể thấy được thân ảnh yêu ma điên cuồng buôn đảo. Cựu sĩ Ma Ô đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao, nhìn quân lính tan rã buồn giận đan sen. Những đội quân tinh nhuệ này là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng luyện ra đã trăm vạn năm a. Tất cả tâm huyết của hắn, khổ tâm thật vất vả mới luyện được một chi quân đội như thế. 10 phần 1 phần đuổi ra còn lại huấn luyện thì 8 phần điều là chết mới hình thành yêu ma đại quân như hiện giờ. Hơn nữa hắn còn được một cái cơ hội ngàn năm mắt thấy hắn sẽ công phá được Thiên Thần Điện, đại địch vạn năm đưa hắn đi lên thành đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác, ám hắc cựu đầu long cố tình xuất hiện hoàn toàn đánh tan đội quân của hắn, làm dã tâm hắn trăm vạn năm hóa thành giấc mộng nam kha, điều này làm hắn như thế nào không bi phẫn cho được. Cựu sĩ Ma Ô thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì ám hắc cựu đầu long hung hãn tuyệt luân lại thần phục tại dưới chân một gã tam trọng thiên thần tiên. Phải biết rằng ám hắc cựu đầu long có thực lực là lục trọng thiên trung cực ma thú. Tại toàn bộ tiên ma giới đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhìn khắp toàn bộ tiên ma giới, đại khái ngoại trừ thần đế cũng đã không ai có thể đem nó bắt hàng phục, thậm chí có thể chiến thắng nó đều cũng không có mấy người. Tam trọng thiên thần tiên tại trong mắt ám hắc cựu đầu long quả thực nhỏ bé giống như con kiến tùy tiện cũng có thể bóp chết. Cho dù có mấy vạn tam trọng thiên thần tiên, ám hắc cựu đầu long đều có thể dễ dàng đem hủy diệt, nhưng một tiên nhân bình thường cũng không mạnh mẽ gì lại làm cho ám hắc cựu đầu long cao ngạo cường đại lãnh khốc thần phục. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cựu sĩ Ma Ô sinh tồn tôn thờ định luật cường giả vi vương, nếu ám hắc cựu đầu long thần phục là một gã thần linh cao nhất hắn không có lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Nhưng ám hắc cựu đầu long thần phục là cái tên Triệu Thụy chỉ có thực lực tam trọng thiên. Hắn rõ ràng nhớ tại không lâu trước đây, hắn đã từng cùng tên Triệu Thụy này giao thủ qua. Triệu Thụy dưới tay hắn, chạy trốn đều phi thường cố hết sức, về phần cơ hội phản kích càng là hoàn toàn không có. Cựu sĩ Ma Ô tin tưởng vững chắc, nếu hắn và Triệu Thụy ngay mặt quyết đấu, chỉ cần một hiệp là hắn có thể đem Triệu Thụy dẫm nát, chọn đời không được sinh trở lại. Nhưng mà chính là một cái thần tiên tam trọng thiên tu vi so với hắn yếu hơn rất nhiều như vậy, lại thu phục được ám hắc cựu đầu long, phá hủy kế hoạch trăm vạn năm của hắn. Triệu Thụy rốt cuộc là làm sao mà làm được? Ám hắc cựu đầu long rốt cuộc là vắng đầu hay là uống lộ thuốc? Cựu sĩ Ma Ô càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng thấy buồn bực, chỉ cảm thấy ngực như là bị một tảng đá lớn chặt chẽ ngăn chặn, đầy ngập oán khí tức giận, như thế nào đều không thể phát tiết ra ngoài. Cho dù cựu sĩ Ma Ô kích động, nhưng hắn hơn ai khác đều cũng hiểu được, hắn hiện tại đại thế đã mất, phản kháng không hề có phần thắng, cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Trước tiên chuồn mất mới là kế sách tốt nhất. Vì thế, hắn nhảy xuống ngọn núi, xen lẫn trong yêu ma đang buôn đảo tính toán thừa dịp hỗn loạn đảo tẩu. Nếu như sau này có cơ hội, hắn có lẽ còn có thể làm cho Đông Sơn tái khởi. Cựu sĩ Ma Ô chạy không bao xa, ầm một tiếng, thân hình thật lớn của ám hắc cựu đầu long đột nhiên hiện ra tại trước mắt hắn, chặt chẽ chặn đường đi của hắn. Chín cái long đầu cực đại đưa tới trước mặt hắn, hung ác theo dõi hắn. Cựu sĩ Ma Ô tuy nói là một thế hệ kiêu hùng, hung hãn không sợ chết, nhưng bị manh thú lục trọng thiên này nhìn chằm chằm, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thấy nao nao. Hắn siết chặt hai đấm, chuẩn bị trước khi chết phát động một kích cuối cùng, xem như không thể làm bị thương nặng ám hắc cựu đầu long, nhưng chỉ cần có thể cho nó một chút thương tổn, vậy là đủ rồi. Ngay tại thời điểm cựu sĩ Ma Ô chuẩn bị liều mạng, một thanh âm lười biếng từ trên lưng ám hắc cựu đầu long truyền xuống. Ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu, cựu sĩ Ma Ô? Cựu sĩ Ma Ô ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Triệu Thụy đang ngồi ở trên lưng ám hắc cựu đầu long, tủm tỉm cười nhìn hắn. Cựu sĩ Ma Ô từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Thụy, chính là tiên nhân tam trọng thiên hai lần phá hỏng chuyện tốt của hắn. Lần trước từ trong tay của hắn cứu đi thần kiệt thiên tôn đang chịu trọng thương, còn lúc này đây lại là trực tiếp phá hủy cơ hội thật tốt của hắn là đánh hạ thiên thần điện. Cựu sĩ Ma Ô trong lòng mặc dù buồn giận, nhưng cũng không có quá nhiều oán hận được làm vua thua làm giặc. Tiểu thần tiên lại có thể thu phục ám hắc cựu đầu long, đó là bổn sự, hắn không có chuyện gì để nói. Ngươi muốn như thế nào? Cựu sĩ Ma Ô ngạnh cổ, nhìn thẳng Triệu Thụy. Hắn dù sao cũng là vạn ma thành thành chủ, ngũ trọng thiên ma thần. Xem như thất bại, cũng có tôn nghiêm của kẻ bại trận ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, ngươi dẫn dắt vạn ma thành yêu ma hướng chúng ta đầu hàng, hoặc là bị ám hắc cựu đầu long hoàn toàn xóa sổ, ngươi nghĩ lựa chọn nào? Cựu sĩ Ma Ô trên mặt lộ ra tia cười khổ, Triệu Thụy miệng nói là có hai lựa chọn, nhưng trên thực tế, hắn có thể lựa chọn sao? Hắn dám lựa chọn điều thứ hai sao? Bất quá, mặc kệ như thế nào, Triệu Thụy vẫn là cho hắn cùng yêu ma vạn ma thành để lại một con đường sống, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ta nguyện ý đầu hàng, cựu sĩ Ma Ô nói, nhưng trước đó, ta muốn hỏi một câu, cuối cùng ngươi là làm như thế nào, làm cho ám hắc cựu đầu long nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Ta không phải là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ám hắc cựu đầu long bất mãn túi đầu rít gào một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hỏa diễm thật dài, làm cựu sĩ Ma Ô sợ tới mức rút lui vài bước mới đứng vững gót chân. Ta cùng tiểu tử này là một cái giao dịch, hiểu chưa? Là một sự giao dịch đó. Chương 629, 633 đúng, cốt cắn là ngang hàng quan hệ. Triệu Thụy mỉm cười phụ họa, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ, chờ ta lúc trở về sẽ đàn cho ngươi nghe một khúc nhạc đàn một khúc nhạc. Cựu sĩ Ma Ô một màn cứng họng. Triệu Thụy thế nhưng chỉ dùng một khúc nhạc liền được ám hắc cựu đầu long thuần phục, nhạc phổ kia rốt cuộc là khúc gì? Lại có thể làm cho ám hắc cựu đầu long si mê như vậy, cựu sĩ Ma Ô cảm thấy được có điểm văn ức. Hắn chờ đợi trăm vạn năm mới đợi cho được một lần cơ hội, thế nhưng cuối cùng là bị Triệu Thụy dùng một khúc nhạc dập tắt hy vọng. Hắn uất nghẹn hận không thể đem đầu đâm xuống đất mà chết. Triệu Thụy ngồi ngay ngắn ở trên lưng ám hắc cựu đầu long, cảm thấy được cựu sĩ Ma Ô nét mặt bây giờ có chút khôi hài, làm hắn thật sự là cảm thấy phấn khích cực kỳ. Thưởng thức một hồi lâu, hắn mới cười dài nói, ngươi muốn biết điều gì đó, ta cũng đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là không phải tỏ vẻ biểu hiện như thế này. Cựu sĩ Ma Ô miễn cưỡng bình phục một chút nỗi lòng phập phồng, chân sau quỳ xuống hướng Triệu Thụy làm một cái đại lễ, ta thay mặt toàn bộ vạn ma thành hơn vạn yêu ma, nguyện ý hướng tới ngươi thần phục. Triệu Thụy thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, ngươi thực thông minh, ta đây thả ngươi, ngươi trở về hay kêu gọi yêu ma vạn ma thành lại lần nữa triệu tập, lại đến tiên thần điện hội hợp, đến lúc đó ta sẽ mang bọn ngươi cùng nhau rời đi cấm ma không gian. Rời đi cấm ma không gian? Cựu sĩ Ma Ô hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, giật mình hỏi, cấm ma không gian không phải không có biện pháp rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi đã tìm được con đường rời đi cấm ma không gian sao? Triệu Thụy thản nhiên nói, bây giờ còn không có, bất quá rất nhanh sẽ có, Ngọc Hoàng cũng đã được cứu ra rồi, rời đi cấm ma không gian hẳn không phải là chuyện khó khăn gì. Cựu sĩ Ma Ô trong lòng vui mừng vô hạn, hắn đang ngây người trăm vạn năm ở trên ma sang chi tinh, sớm đã cảm thấy phiền chán, lúc nào cũng nghĩ cách rời đi địa phương quỷ quái này, phản hồi tiên ma giới phong cảnh tốt đẹp kia. Chỉ là cấm ma không gian do thần đế sáng tạo ra, có vào vô ra, sở dĩ như thế nên hắn không thể không đánh mất chủ ý chạy trốn, thành thật ở trên ma sang chi tinh, cùng thiên thần điện tranh đấu vì mình cùng bộ hạ cướp lấy càng nhiều không gian sinh tồn càng tốt. Hiện tại, Triệu Thụy đột nhiên nói cho hắn biết, có biện pháp rời đi cấm ma không gian, hắn như thế nào không cao hứng, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, lấy lại tự do. Vị trí vạn ma thành thành chủ có cho là cái gì? Cùng thiên thần điện đấu tranh đấu thất bại có là gì chứ? Ở nơi này là lao ngục vô hình, cho dù là trở thành vương giả cũng không bằng ngoại giới tự do tự tại. Hảo, ta đi mang đám yêu ma phân tán triệu tập lại. Cựu sĩ Ma Ô lập tức lớn tiếng đáp ứng nói. Nếu như nói, hắn đối với Triệu Thụy còn không thể nào chịu phục, hiện tại hắn cũng đã là tâm phục khẩu phục. Muốn đem thần tiên yêu ma nhiều như vậy cứu ra khỏi cấm ma không gian, hắn cựu sĩ Ma Ô không có buồn sự loại này. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy ở trong cấm ma không gian, cường đại tiên ma bị nhốt không ít, nhưng thật có thể chạy ra chỉ có vị Ngọc Hoàng này cùng thần đế ngang hàng nổi danh viễn cổ tiên ma. Nhưng Ngọc Hoàng bất quá cũng chỉ là một thân một mình chạy thoát đi ra ngoài. Mà Triệu Thụy tính toán, đem mọi người đều mang ra khỏi cấm ma không gian, điều này tại sao không gọi là kinh thế hai tục, làm cho thần tiên yêu ma chạy ra nhiều như vậy, tuyệt đối là một cái công trình lớn. Tuy nói cấm ma không gian vị thần tiên yêu ma nào đều cũng muốn đi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ ai nghĩ đến đem toàn bộ thần tiên yêu ma mang đi ra ngoài. Đương nhiên, cựu sĩ Ma Ô đối với Triệu Thụy có hay không có năng lực như thế vẫn còn có chút hoài nghi trong lòng, nhưng Triệu Thụy phần hào khí này làm hắn thập phần bội phục. Chiếm được lời hứa hẹn của Triệu Thụy, cựu sĩ Ma Ô liền hướng Triệu Thụy cáo tử, quay trở về Vạn Ma Thành. Triệu Thụy cưỡi ám hắc cựu đầu long, phản hồi Thiên Thần Điện đi đến nửa đường, Thần Kiệt Thiên Tôn liền điều khiển tường vân bay tới, trừng mắt nhìn Triệu Thụy, có chút bất mãn hỏi, ngươi như thế nào thả cựu sĩ Ma Ô đi rồi? Đây chính là nguyên nhân phát động chiến tranh. Còn có mấy tên yêu ma Vạn Ma Thành nữa, làm sao ngươi không cho ám hắc cựu đầu long đem bọn họ toàn bộ xử lý? Triệu Thụy cười cười, hắn hiểu được tâm tình của Thần Kiệt Thiên Tôn lúc này. Vạn Ma Thành cùng Thiên Thần Điện là oan gia đối đầu đã trăm vạn năm, hơn nữa lúc này đây chiến tranh gây cho Thiên Thần Điện tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí cả đại trưởng lão đều ở trong chiến tranh bị giết, Thiên Thần Điện chư vị thần tiên đương nhiên dị thường phẫn nộ. Nhưng mà, hắn không thể hành động theo cảm tình như vậy. Hắn còn có lo lắng về lâu về dài hơn. Ngọc Hoàng đã được cứu ra, một khi bọn họ ly khai cấm ma không gian, phản hồi tiên ma giới, tất nhiên sẽ tại tiên ma giới gây ra sóng to gió lớn. Ngọc Hoàng cùng thần đế chắc chắn có một tràng đại chiến kinh thiên động địa. Không hề nghi ngờ, hắn cứu ra Ngọc Hoàng vậy ý nghĩa hắn đã đứng ở cùng một bên với Ngọc Hoàng, nhất định sẽ bị thần đế coi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất phải tiêu trừ mới cảm thấy thông khoái. Nếu muốn tự bảo vệ mình, ngoại trừ tăng lên lực lượng của chính mình bên ngoài, hắn còn phải xây dựng thế lực của chính mình mới được. Mặc dù thần đế là thần linh cực mạnh thống lĩnh tiên ma giới vô số tiên ma, đứng ở đỉnh kim tự tháp thế lực khổng lồ vô cùng. Nhưng thần đế dù sao chỉ có một, hơn nữa thân phận tôn quý. Phòng trưng trong mắt thần đế chỉ có một cái đối thủ là Ngọc Hoàng, những người khác hắn vốn khinh thường. Mấy vị thần ma tướng dưới tay thần đế mới là địch nhân lớn nhất của Triệu Thụy. Cũng chính bởi vì như thế, Triệu Thụy mới bỏ qua cho cựu sĩ Ma Ô cùng yêu ma Vạn Ma Thành. Chỉ cần yêu ma đó hướng hắn thần phục. Tại lúc sau phản hồi tiên ma giới, bọn họ đều trở thành lực lượng trong tay hắn, một chi lực lượng không thể coi thường. Bất quá, hắn lo lắng điều này lại không thể nói cho thần tiên Thiên Thần Điện biết, vì thế hắn nghĩ thay đổi một loại lý do khác thoái thác, cựu sĩ Ma Ô cùng Vạn Ma Thành, đúng là địch nhân Thiên Thần Điện, bọn họ phát động chiến tranh quả thật mang đến Thiên Thần Điện tai họa thật lớn, nhưng chúng ta phải rời khỏi cấm ma không gian, phải mượn dùng lực lượng Vạn Ma Thành. Trên thực tế, Thiên Thần Điện cùng Vạn Ma Thành đều là như nút thắt bởi sợi dây thừng. Một khi ly khai khỏi cấm ma không gian, Thiên Thần Điện cùng Vạn Ma Thành vẫn phải hợp tác. Nếu không mà nói, chúng ta như thế nào ứng phó các thần tướng dưới tay thần đế đối bắt? Thần Kiệt Thiên Tôn nghe Triệu Thụy nói xong như vậy, Thần Kiệt Thiên Tôn nhất thời trầm mặc lại, lòng bi vẫn dần dần rút đi, lý trí chậm rãi khôi phục. Hắn suy nghĩ tinh tế một chút, cảm thấy được Triệu Thụy nói xác thực rất đúng. Tuy nói, Thiên Thần Điện cùng Vạn Ma Thành trăm vạn năm vẫn luôn là tử địch nhau. Nhưng hiện tại, tình thế đã thay đổi, một khi bọn họ rời đi cấm ma không gian, bọn họ phải cộng sức lại chống lại đại địch cao nhất là thần đế. Thiên Thần Điện cùng Vạn Ma Thành nếu chặt chẽ hợp tác, có lẽ còn có một tia hy vọng sinh tồn, mà nếu tiếp tục giữ lòng căm thù chỉ sợ song phương đều đồng quy vu tận. Nghĩ thông suốt điều này, Thần Kiệt Thiên Tôn bình tĩnh trở lại. Triệu Thụy, ngươi nói đúng. Thần Kiệt Thiên Tôn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi so với ta suy nghĩ sâu xa hơn, ta mới vừa rồi không đủ bình tĩnh, ngươi chớ để ở trong lòng không sao đâu. Triệu Thụy mỉm cười nói, ta có thể hiểu rõ tâm tình của ngươi, đổi lại là ta cũng có thể bị phẫn như vậy, chỉ là chúng ta gặp phải nguy cơ sinh tồn thật lớn, cựu hận phải đặt ở phía sau đúng vậy. Hiện tại cựu hận phải để ở một bên, đại cục làm trọng. Thần Kiệt Thiên Tôn vô vô bả vai Triệu Thụy nói, đi thôi, chúng ta trở về Thiên Thần Điện. Tất cả thần tiên đều đang chờ ngươi vị cứu thế anh hùng trở về a. Hai người trở lại Thiên Thần Điện, sau lần đại chiến này, đám thần tiên may mắn còn sống sót lúc này toàn bộ đều tụ tập ở phụ cận Thần Kiệt Điện. Trên bầu trời, trên mặt đất đều là dày đặc thân ảnh thần tiên. Tuy nói, lần này chiến tranh đối với Thiên Thần Điện tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng vẫn là có gần vạn thần tiên còn sống. Ngay khi Triệu Thụy cưỡi ám hắc cựu đầu long tại ngoài sân rộng Thần Kiệt Điện đáp xuống, thì tất cả thần tiên bạo xuất tiếng hoan hô rung trời, trên không trung không ngừng quanh quẩn. Tiếng hoan hô bao hàm tự trong lòng vui sướng cùng kích động. Ngay tại thời điểm Thiên Thần Điện sắp sụp đổ, tất cả thần tiên đều cũng nghĩ đến thời điểm mạt nhật đã đến, Triệu Thụy đột nhiên điều khiển ám hắc cựu đầu long xuất hiện, đánh tan Vạn Ma Thành yêu ma đại quân, đem Thiên Thần Điện cứu vãn trở về, cũng đã đưa bọn họ từ trong tử vong cùng nô dịch cứu ra. Điều này làm cho thần tiên Thiên Thần Điện làm sao để có thể không cao hứng cùng cảm kích. Tất cả thần tiên đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú vào Triệu Thụy. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Thụy trên người giống như bao phủ một tầng hào quang chói mắt cùng thần bí, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Thần tiên không dám lại đem Triệu Thụy coi là thần tiên tam trọng thiên như bình thường được. Bởi vì một người thần tiên bình thường làm sao lại có thể chế phục được ám hắc cựu đầu long, cứu ra Ngọc Hoàng, cho dù là lục trọng thiên tiên ma cũng không nhất định có thể làm được. Tiếng hoan hô sôi trào kéo dài một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới chậm rãi bình ổn. Triệu Thụy mới hướng tất cả thần tiên Thiên Thần Điện cất cao giọng nói, ta lần này cùng Thần Kiệt Thiên Tôn và thần tiên khác tiến vào thám hiểm địa tâm. Mục đích cuối cùng chính là vì tìm được Ngọc Hoàng bị nhốt trong địa tâm, hướng hắn tìm kiếm một con đường rời đi cấm ma không gian. Mặc dù, lúc thám hiểm hung hiểm dị thường, hơn nữa thương vong cũng phi thường thảm trọng, thậm chí còn làm cho Vạn Ma Thành thừa cơ tiến hành công kích Thiên Thần Điện. Nhưng lần này thám hiểm mục tiêu cơ bản đã đạt được. Ngọc Hoàng được ta cứu ra, ám hắc cựu đầu long cũng đã trở thành bằng hữu của chúng ta, ta tin tưởng, không bao lâu sau, tất cả thần tiên chúng ta đều có thể rời đi ma sang chi tinh, rời đi cấm ma không gian, trở về tiên ma thế giới. Có thể rời đi cấm ma không gian, phản hồi tiên ma giới. Đây là thật sao? Nhóm thần tiên thoáng bình tĩnh trở lại, lần nữa tiếp tục sôi trào lên. Rời đi cấm ma không gian là tâm nguyện lớn nhất mỗi một vị thần tiên bọn hắn. Cho tới nay, điều tâm nguyện này giống như ảo tưởng căn bản không có khả năng thực hiện. Bọn họ chỉ có thể đem điều tâm nguyện này chôn giấu dưới đáy lòng, ngẫu nhiên đang ở trong mộng mới có thể đem nó lấy ra hồi tưởng. Như thế mà hiện tại, đột nhiên có một người nói cho bọn hắn biết, không bao lâu sau bọn họ có thể rời đi địa phương quỷ quái chết tiệt này, có thể từ nơi cái lồng giam vô hình đào thoát, lại lần nữa khôi phục một thân tự do. Bọn hắn làm sao để có thể không kích động? Làm sao để có thể không hưng phấn đây? Cho dù là thần tiên trầm ổn nhất đều có điểm khống chế không được, trong lòng kích động không thôi. Chương 630, 634 ngay tại thời điểm chúng tiên thần kích động không thôi, Thần Kiệt Thiên Tôn đột nhiên nói, "Chư vị, ta có nghe nói, tại bên trong Thiên Thần Điện có thần tiên làm phản đồ, là nội gian của Vạn Ma Thành. Hơn nữa hướng Vạn Ma Thành tiết lộ cơ mật là, chúng ta tiến vào địa tâm thám hiểm, làm cho Vạn Ma Thành bất ngờ đột kích chúng ta. Nói tới đây, Thần Kiệt Thiên Tôn dừng một chút, sau đó để cao âm điệu, lớn tiếng nói, các ngươi có biết tên phản đồ này là ai không? Phong Thần. Là Phong Thần. Cơ hồ tất cả thần tiên đều trăm miệng một lời, phẫn nộ kêu lớn lên. Bởi vì bọn họ mọi người đều tại thời gian trong chiến tranh, thấy được màn biểu diễn đáng ghê tởm của Phong Thần kia, cũng chính là Phong Thần nói lời cuối cùng làm cho toàn bộ phòng ngự của Thiên Thần Điện bị phá hỏng, thiếu chút nữa làm cho Thiên Thần Điện bị Vạn Ma Thành chiếm đóng xóa sổ. Đúng vậy, chính là Phong Thần. Thần Kiệt Thiên Tôn giống lớn một tiếng, ai đang canh chừng hắn thì mang hắn lên cho ta. Vài tên kim giáp lực sĩ dáng người khôi ngô, áp giải Phong Thần từ không trung đi xuống, thả trước mặt Thần Kiệt Thiên Tôn. Phong Thần cả người đầy máu, chiến giáp rách nát, rối bù, bị thương rất nặng. Hắn theo mấy tên yêu ma Vạn Ma Thành cố trốn về Vạn Ma Thành, trên nửa đường bị thần tiên Thiên Thần Điện bắt được tha mạng. Thần Kiệt Thiên Tôn, van xin ngài ngàn vạn lần tha ta một mạng. Ta sau này dù làm trâu làm ngựa, đều nguyện ý báo đáp ngài. Phong Thần vừa thấy Thần Hy Thiên Tôn liền khóc giống lên, khóc đến nỗi trên mặt đều là nước mũi nước mắt. Hắn ý chí yếu đuối, phi thường sợ chết. Nếu không nói, lúc trước hắn cũng sẽ không cam tâm đi theo Vạn Ma Thành. Thần Kiệt Thiên Tôn trong lòng đối với tên phản đồ này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đâu dễ dàng tha cho hắn. Thần Kiệt Thiên Tôn không thèm liếc mắt nhìn Phong Thần lấy một cái, lớn tiếng hướng Thần Tiên Thiên Thần Điện khác, hỏi, nên như thế nào xử lý tên phản đồ này? Sư tử, sư tử. Tất cả thần tiên đều cao giọng ồn ào hẳn lên cùng mang theo đầy ý phẫn nộ. Trận chiến tranh này làm thần ma chết thảm trọng, chiến tranh vốn không nên sinh ra, nếu Phong Thần không đem tin tức cơ mật Thần Kiệt Thiên Tôn rời đi Thiên Thần Điện tiết lộ cho Cựu Sĩ Ma Ô, Cựu Sĩ Ma Ô tuyệt đối sẽ không làm ra cử động không sáng suốt như vậy. Có thể nói, Phong Thần chính là mồi lựa châm nên chàng thần ma chi chiến. Là tai họa gây trận chiến tranh này, Phong Thần nghe được một mảnh tiếng động kêu giết, biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi bệnh trên mặt đất. Tốt, hành hình. Thần Kiệt Thiên Tôn quát to một tiếng. Kim giáp lực sĩ lấy ra đại đao màu đen nhắm ngay cổ Phong Thần chém tới soạt một tiếng, đầu Phong Thần bị chém xuống lưu loát rơi trên mặt đất lăn thật xa mới dừng lại, một đạo thanh quang từ trong cổ Phong Thần bắn đi ra, hướng phương xa xa bỏ chạy đó là Nguyên Thần Phong Thần. Kim giáp lực sĩ đại đao khe múa vũ ra, một mảnh đao ảnh màu đen chém vào Nguyên Thần Phong Thần ba một tiếng, Nguyên Thần nổ tung, Phong Thần hồn phi phách tán hồn vía lên mây, hoàn toàn tiêu tán. Hảo, giết đúng lắm. Thiên Thần Điện thần tiên vỗ tay rồn rập. Trong bọn họ rất nhiều người đều cũng có bằng hữu hoặc thân nhân bị tử vong tại trận chiến này, hiện tại đầu sỏ gây họa đã bị xử tử, bọn họ cảm thấy phi thường thống khoái. Sử quên sờn Phong Thần, Thần Kiệt Thiên Tôn bắt đầu bắt tay vào xử lý sự vụ bên trong Thiên Thần Điện đã trải qua một hồi đại chiến, Thiên Thần Điện tổn hại nghiêm trọng, thần tiên thương vong, nhiều chuyện rắc rối giống như một đoàn loạn ma, hơn nữa đại trưởng lão cũng đã bỏ mình trong trận chiến này, hắn giờ trong Thiên Thần Điện là người mạnh nhất, không thể không tự mình ra mặt tới thu thập tàn cục. Triệu Thụy thoải mái hơn rất nhiều, điều hắn muốn làm bây giờ chính là từ trong miệng Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi ra phương pháp rời đi cấm ma không gian. Mang Ngọc Hoàng Đại Đế an bài trong Thần Kiệt Điện, Triệu Thụy bắt đầu hướng Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi chân tướng viễn cổ chiến tranh, cho đến như thế nào rời đi cấm ma không gian. Vừa rồi hắn vẫn không có thời gian để hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có dấu giếm. Nói thẳng, kỳ thật, lúc trước Đông Tây Phương Tiên Ma phát động chiến tranh, thảm liệt như vậy kỳ thật chỉ là vì một kiện bảo vật thần kỳ vô cùng thần kỳ bảo vật. Triệu Thụy kinh hãi, tại trong Tiên Ma Lang Viên, mấy cái viễn cổ tiên ma pháp bảo, mỗi một kiện đều cũng kinh thế hai tục, uy lực vô cùng. Nhưng mà nhóm viễn cổ tiên ma cường đại này, lại vì một kiện bảo vật mà vung tay với nhau, cuối cùng làm chiến tranh lan ra toàn diện, thương vong thảm trọng. Rốt cuộc là dạng bảo vật gì có thể làm cho ra kết quả như vậy? Triệu Thụy trong lòng hiếu kỳ, hắn liền vội vàng hỏi, rốt cuộc là kiện bảo vật như thế nào? Nó rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu lên, suy nghĩ kỹ một hồi, mới chậm rãi nói, ngàn vạn năm trước, Đông Tây Phương Thần Ma đã xác định địa bàn riêng rẽ, số ở chung cũng coi như hòa hợp. Tuy nói ngẫu nhiên sẽ có một ít xung đột, nhưng này đều là hiện tượng cá biệt. Thẳng đến một ngày thiên không, bầu trời đột nhiên nứt ra một cái độc lớn, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, sau đó một viên lưu tinh quang kéo theo cái đuôi thật dài từ không gian dị thường đó bay ra, giáng xuống rơi vào trong biển rộng. Một gã tên là Ngọc Chân Đại Tiên, hắn là Đông Phương Tiên Nhân, động phủ của hắn ngay tại phụ cận, tìm được khoáng cổ kỳ chân đó trước. Hắn phát hiện, vẫn thạch rơi xuống tại trong biển cũng không phải vẫn thạch bình thường, mà là ẩn chứa lực lượng thần bí ma phương. Không biết là cái tính chất gì, cũng không biết lai lịch gì, lại quyền hàm chuyển quy tắc cùng lực lượng. Ngọc Chân Đại Tiên không khỏi vui mừng quá đỗi, sau đó cái bảo vật này mệnh danh là Ngọc Chân Ma Phương, mang về trong động phủ. Bởi vì cái bảo vật này thật sự là quá mức chân quý, sở dĩ hắn không có đem chuyện này nói cho bất kỳ kẻ nào. Ai biết, thiên hạ không có tường không lọt gió. Thời điểm hắn có được Ngọc Chân Ma Phương thì bị một Tây Phương thần linh tên là Thu Ngan Ni Tác Tư phát hiện. Thu Ngan Ni Tác Tư ý thức được, Ngọc Chân Ma Phương này là một kiện bảo vật trước nay chưa có, vì thế theo đuôi Ngọc Chân Đại Tiên trở về động phủ, sau đó tìm thời cơ ăn cắp. Tại thời điểm ăn cắp, Thu Ngan Ni Tác Tư bị Ngọc Chân Đại Tiên phát hiện, hai người nổi lên xung đột. Thu Ngan Ni Tác Tư đánh cho bị thương, chạy thoát đi ra ngoài. Bị thương nặng Thu Ngan Ni Tác Tư không có cam lòng, vì thế đem chuyện này nói cho những Tây Phương thần ma khác. Mấy Tây Phương thần ma vừa nghe nói xuất hiện bảo bối như vậy, mỗi người tâm động không thôi, dồn dập dùng hết các loại thủ đoạn để cướp đoạt. Bất quá Ngọc Chân Đại Tiên là Đại La Kim Tiên, tu vi cao thâm, một Tây Phương thần ma bình thường không phải là đối thủ của hắn. Vì thế, mấy thần ma kia bắt đầu tổ chức cùng một chỗ, đối với Ngọc Chân Đại Tiên phát động công kích. Ngọc Chân Đại Tiên lẻ loi một mình, hướng bạn bè bản thân xin giúp đỡ. Song phương xung đột vì thế càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thường xuyên, song phương chết cũng đã càng ngày càng thảm trọng, oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. Kỳ thật lúc ấy song phương cũng đã quả thật nghĩ tới muốn dừng tay, nhưng kiện Ngọc Chân Ma Phương lực hấp dẫn thật sự là quá mức lớn. Cuối cùng, trận xung đột này theo vài người đã mở rộng ra toàn bộ Đông Tây Phương Tiên Ma thế giới, viễn cổ chiến tranh như vậy bùng phát. Người cũng đã biết, chiến tranh thảm thiết vô cùng, thây ngang khắp đồng, Đông Tây Phương Tiên Ma tại trận chiến tranh này cũng đều tổn thất thảm trọng, vận mệnh tiên ma giới cũng đã bởi vậy mà biến hóa rất lớn. Mắt thấy trận chiến tranh này tiếp tục chính là cục diện đồng quy vô tận. Vì thế song phương không thể không ngồi xuống, thương lượng một cái hiệp định ngừng chiến, đồng thời quy định Ngọc Chân Ma Phương thuộc về song phương, cộng đồng tất cả mọi người cùng nhau tìm hiểu. Chiến tranh viễn cổ tiên ma kéo dài đến mấy vạn năm rốt cục kết thúc. Bởi vì, chiến tranh quá mức thảm thiết, sau đại chiến, tiên ma may mắn còn tồn tại cũng đều không muốn tiếp tục nán lại tại cái địa phương thương tâm này. Vì thế, chúng ta viễn cổ tiên ma ngày đó tại trên địa cầu kiến tạo một tòa tiên ma lang viên, an táng chiến giả chết trận. Sau đó đem tiên ma giới cùng địa cầu chia lìa thẳng đến hiện tại Triệu Thụy tập trung tinh thần nghe Ngọc Hoàng Đại Đế giảng giải viết cổ, kế hoạch ngầm, bí tân, tâm tình kích động trăm điều. Hắn truy tìm bí mật đã lâu lúc này rốt đã cục vạch trần. Nói thật, Triệu Thụy không có nghĩ đến, viễn cổ chiến tranh là bởi vì một kiện Ngọc Chân Ma Phương mà dẫn ra. Viễn cổ tiên ma đều điên cuồng vì Ngọc Chân Ma Phương, rốt cuộc vì điều gì? Rốt cuộc nó có được năng lực như thế nào? Triệu Thụy trong lòng giống như là có móng vuốt tiểu miêu cào cào, trong tâm ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thật sự là nhịn không được, liền hỏi, Ngọc Chân Ma Phương đã rơi vào trong tay ai? Ngươi như thế nào lại rơi xuống kết cục là bị nhốt vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế nói, sau viễn cổ chiến tranh, vận mệnh thế lực tiên ma giới sinh biến hóa cực lớn. Tuy nói chiến tranh tạm thời đình chỉ, nhưng chung quanh Ngọc Chân Ma Phương lại sinh một loạt xung đột, âm mưu, ta sẽ không giảng giải nữa. Dù sao, tại trăm vạn năm xung đột nội loạn, viễn cổ tiên ma cơ hồ thương vong hầu như không còn. Thần đế vừa lúc đó bắt đầu quật khởi, hắn cổ động một thế hệ thần tiên yêu ma mới, đem viễn cổ tiên ma giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại có ta là có thể chống lại cùng thần đế. Chỉ là phía sau thần đế lông cánh đầy đủ, thế lực khổng lồ, ta đang cùng hắn tranh phong thì liền bại trận, bị nhốt tại bên trong địa tâm cấm ma không gian. Thần đế không có giết ta, ngươi có biết là nguyên nhân gì sao không? Bởi vì ta biết nơi hạ lạc của Ngọc Chân Ma Phương, ta là thần tiên duy nhất biết nơi cất giấu Ngọc Chân Ma Phương. Thần đế nếu giết ta, vậy hắn đều không thể có được kiện bảo vật kia, sở dĩ hắn giữ ta lại không ngừng tra tấn ta, muốn cho ta khuất phục. Ha ha, ai biết được, ta cuối cùng được ngươi cứu ra. Hắn nhất định không ngờ được tới. Nói tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu lên, nhịn không được phá lên cười, tâm tình tựa hồ thập phần thư sướng. Ngọc Hoàng Đại Đế nở nụ cười một hồi, Triệu Thụy lúc này mới hỏi, ngài kế tiếp có kế hoạch gì không? Đương nhiên là rời đi địa phương quỷ quái này, phản hồi tiên ma thế giới. Ngọc Hoàng Đại Đế không chút nghĩ ngợi nói, sau đó ta phải tìm được Ngọc Chân Ma Phương, tìm hiểu thấu triệt huyền cơ trong đó, sau đó sẽ tìm thần đế tính sổ. Hừ, hắn như thế nào tra tấn ta số lượng trăm vạn năm, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm, ta đây tuyệt đối theo ý ngài. Triệu Thụy đầu tiên là theo nói một câu, sau đó có chút chần chờ hỏi, chỉ là toàn bộ lực lượng ngài bị 108 chấn hồn đinh chặt chẽ phong ấn, cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Không biết có biện pháp nào có thể đem hồn đinh nổ ra sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nói, 108 cái chấn hồn đinh ngoại trừ thần đế, nhìn khắp toàn bộ tiên ma giới, chỉ có một thần linh có thể giúp ta rút ra. Chương 631, 635 ai mà có lực lượng cường đại có thể rút ra chấn hồn đinh cho ngươi? Triệu Thụy hỏi. Thần toán lão tổ. Thần toán lão tổ. Triệu Thụy vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến thần tiên này. Ngọc Hoàng giải thích, thần toán lão tổ là khai sơn thủy tổ của tất cả thầy tướng số trên tiên ma giới. Hắn thần cơ diệu toán, không người nào có thể so sánh được, tương lai đều ở bên trong tính toán tài tình của hắn. Cho dù là ta, cũng không biết tuổi của hắn rốt cuộc có nhiều hơn ta bao nhiêu, khi nào thì hiện ra trong cái thế giới này. Nói không chút khoa trương, hắn là tiên ma giới thần tiên cực kỳ thần bí. Bất quá, hắn chưa hề cũng không muốn cuốn vào bất kỳ phân tranh nào, chỉ là làm một người bảng quan ở một bên bình tĩnh quan sát, vậy hắn có thể hay không giúp ngươi rút ra chấn hồn đinh? Triệu Thụy có điểm nghi ngờ không chắc chắn. Dù sao cũng phải thử một chút, đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta, Ngọc Hoàng nói như chém đinh chặt sắt. Triệu Thụy gật gật đầu. Nếu muốn chiến thắng thần đế, người này thật là hy vọng duy nhất. Hắn hiện tại đã cùng Ngọc Hoàng cột vào cùng trên một cái thuyền, chỉ có thể hết sức giúp hắn định ra mục tiêu rồi, kế tiếp một khoảng thời gian. Triệu Thụy bắt đầu bố trí, chuyện rời đi cấm ma không gian đây là một công trình lớn, phải tại trên ma sang chi tinh kiến tạo một cái ma pháp trận thật lớn. Lợi dụng năng lượng bên trong ma sang chi tinh cho đến lực lượng tất cả thần tiên yêu ma sẽ rách cấm ma không gian, mở ra một cái thông đạo. Chỉ là, muốn đem thần tiên yêu ma nhiều như vậy mang ra khỏi cấm ma không gian, điều này ngay cả Ngọc Hoàng cũng không dám coi thường. Lúc trước rời đi cấm ma không gian, chỉ là một mình hắn mà thôi. Vạn ma thành yêu ma dưới sự hướng dẫn của cựu sĩ ma ô cũng đã lại đây hỗ trợ. Song Phương khúc mắc tự nhiên không thể nhanh như vậy liền biến mất, nhưng là vì rời đi, Song Phương vẫn là chung sức hợp tác. Hai vạn thần tiên yêu ma bận rộn không sai biệt lắm hơn một năm thời gian, pháp trận tiên thuật phá không đại trận to lớn trước nay chưa có của Ngọc Hoàng rốt cục thành hình, thời điểm rời đi cuộc sống trong cấm ma không gian cuối cùng cũng đã tới. Ma pháp trận chiếm địa đạt mấy trăm km vuông đã chuẩn bị xong. Trên ma sang chi tinh, tất cả tiên ma dưới sự chỉ huy của Triệu Thụy, bắt đầu hướng ma pháp trận rót vào linh lực 2-3 vạn tiên ma rót vào năng lượng, dị thường khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa. Tòa cự đại ma pháp trận cũng đã nương theo linh lực sau khi được rót vào, từng điểm bừng sáng lên, đến cuối cùng, cả tòa ma pháp đại trận đều phát ra màu sắc quang mang chói mắt. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu chấn động, hơn nữa chấn động càng ngày càng lợi hại, giống như toàn bộ tiểu tinh cầu cũng đều đang kịch liệt chấn động. Một cổ năng lượng cường đại tuyệt luân từ địa tâm thẳng dâng lên, bổ sung vào ma pháp trong đại trận, đây là năng lượng mà ma sang chi tinh có được, hiện tại ở nơi này bị cổ ma pháp trận tác động bị rút lấy toàn bộ đi ra. Mất đi năng lượng, ma sang chi tinh bắt đầu trên mặt đất xuất hiện từng cái khe thật lớn vô cùng, núi lửa lại lần nữa phun ra. Trên ma sang chi tinh ma thú hung ác thất kinh hướng chúng quanh buôn đảo, nhưng lại không có thể đào thoát vận mệnh tử vong, rất nhanh liền ngã vào trong khe bị triệt để thôn vệ. Bất quá, phần đại địa bị ma pháp trận bao trùm mấy trăm km vuông cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào, càng không có rạn nứt, từng đạo cột sáng màu sắc rực rỡ vẫn như cũ không ngừng từ ma pháp trận phun ra. Cuối cùng, tất cả linh lực đều tụ tập lại ở trên ma pháp trận. Khởi động. Triệu Thụy quát to một tiếng, vung tay lên. Ngàn vạn đạo quang trụ, ngay tại lúc Triệu Thụy phát ra tiếng quát, toàn bộ hội tụ thành một bó lớn. Một đạo cột sáng đường kính đạt 1 km, màu sắc rực rỡ mang theo quang mang chói mắt từ tâm ma pháp trận phóng lên cao, thẳng hướng vô tận trời cao. Tất cả tiên ma đều ngẩng đầu lên. Nhìn đạo quang trụ trong ánh mắt mang theo vô tận chờ mong. Bọn họ đã đem trăm vạn năm hy vọng đều ngưng tụ ở cái cột sáng màu sắc rực rỡ này, bọn họ từ đáy lòng khát vọng, cột ánh sáng ngưng tụ hy vọng mọi người có thể đem cấm ma không gian xé rách mở ra một thông đạo, làm cho tiên ma bọn họ bị nhốt hơn 10 vạn năm, thậm chí một số còn hơn trăm vạn năm, có thể từ nơi này một cái lồng giam cự đại thoát đi, lại lần nữa phản hồi tiên ma giới. Triệu Thụy trong lòng cũng không khỏi rung động lên. Cột sáng khổng lồ tràn ngập các loại màu sắc có thể hay không mở ra một cái chỗ hổng tại cấm ma không gian, nó quan hệ đến vận mệnh tất cả tiên ma bọn họ. Vạn nhất thất bại, tất cả bọn họ chỉ có thể đều ở nơi này trong cấm ma không gian nốt thời gian còn lại. Càng phiền toái chính là, tiên ma đã trải qua hy vọng thật lớn, lại lần nữa loại thất vọng chênh lệch quá lớn này chỉ sợ sẽ làm cho tiên ma sinh ra rối loạn. Đến lúc đó, xem như hắn khống chế được ám hắc cựu đầu long, nếu muốn đem 2.3 vạn tuyệt vọng tiên ma nghe theo mình cũng đã là một sự kiện phi thường phiền toái. Ngay tại lúc mọi người chờ đợi cùng gánh nặng đặt ở trong nội tâm, cột sáng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vẫn vọt tới mấy vạn km trên trời cao. Một tiếng nổ vang lên như trời sụp đất nứt, chấn tất cả tiên ma choáng đầu hoa mắt, mà ngay cả ám hắc cựu đầu long đều có chút khó có thể chịu được. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, vặn vẹo biến hình, giống như tùy thời đều tan vỡ thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ. Một cái hắc động thật lớn hiện ra tại trên đỉnh đầu mọi người. Cường đại hấp lực cuồng phong chung quanh phun mạnh mà ra, thổi chúng tiên ma. Cấm ma không gian đã được mở ra. Cấm ma không gian mở một cái động lớn. Cơ hồ tất cả tiên ma đều kích động lớn tiếng hoan hô. Có một số tiên ma thậm chí kích động mặt mày cũng đều đỏ bừng lên. Bị nhốt qua bao năm tháng như vậy, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng rời đi. Mặc dù bọn họ vẫn không thoát đi ngay lập tức, nhưng thông đạo rời đi đã bày ra tại trước mặt bọn họ, chỉ cần đi vào cái hắc động kia, bọn họ có thể trở lại tiên ma thế giới ngày nhớ đêm mong. Kích động rất nhiều, có số tiên ma gấp gáp sợ hai cái lối đi này đột nhiên sẽ đóng, vì thế lớn tiếng thúc giục nói, đi nhanh đi, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, đừng có đứng ngây ra thế nữa, vạn nhất cái lối đi này đóng lại chúng ta đây sẽ không ra được. Đúng vậy, đi mau, nếu ngươi không đi sẽ chết đó. Tiên ma khác vừa nghe thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, một bên phụ họa một bên điều khiển tường vân bay lên trời, vội vội vàng vàng hướng hắc động kia bay đi. 2-3 vạn tiên ma đồng thời bay lượn, trang diện có thể đổ sộ chỉ là tại dưới sự thúc giục tâm tình lo được lo mất, có vẻ lộn xộn hẳn lên, không có trật tự nào. Triệu Thụy ở phía sau nhìn đám người ở trước, hơi hơi nhíu nhíu mày, đám người hỗn loạn như vậy, mà cái động khẩu hấp động lại không lớn, nhiều tiên ma lộn xộn như vậy hướng ra bên ngoài, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính là vui quá hóa buồn. Vì thế, hắn nhảy trên lưng ám hắc cựu đầu long lớn tiếng mệnh lệnh nhóm tiên ma này, bảo trì trật tự, xếp hàng rời đi cấm ma không gian. Trên ma sang chi tinh tiên ma đối với Triệu Thụy đã phi thường kính sợ, xem Triệu Thụy là người chỉ huy. Nghe Triệu Thụy nói như vậy, trong lòng mặc dù vội vàng nhưng cũng không khỏi không bắt đầu xếp một cái hàng dài, từng người một hướng hấp động rời đi. Hết thảy tựa hồ cũng phi thường thuận lợi. Triệu Thụy vẫn luôn căng thẳng thần kinh, giờ cũng đã thoáng buông lòng một ít. Chúng ta khi nào thì rời đi cấm ma không gian? Đôn Triệt ở một bên hỏi một câu. Cuối cùng Triệu Thụy không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn đã vô hình trùng trở thành lĩnh tụ tiên ma nhóm, vậy hắn liền có trách nhiệm cam đoan thủ hạ của hắn là mọi tiên ma an toàn rời đi. Nếu hắn biểu hiện sợ chết, sau này lấy cái gì hiệu lệnh quân hùng? Chúng tiên ma làm sao lại có thể cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy của hắn? Đồng Tú Linh tựa hồ có chút hiểu biết tâm tư Triệu Thụy, gật đầu phụ hòa nói, chúng ta tại cấm ma không gian đã dừng lại thời gian lâu như vậy, nán lại một hồi nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì, vấn đề là ta sợ ma pháp trận này không có cách nào duy trì a. Đôn Triệt không phải không có lo lắng nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ma pháp trận bắn ra cổ sáng đang chậm rãi yếu bớt sao? Còn có cái hắc động kia giống như đã từ từ nhỏ đi. Triệu Thụy kỳ thật sớm đã phát hiện ra tình huống này, hắn phi thường rõ ràng, điều này ý như thế nào? Nó ý nghĩa là uy lực ma pháp trận dần dần nhỏ đi, thông đạo chạy trốn mở ra một khoảng thời gian sau sẽ được khép kín. Thần đế lực lượng thật sự là quá mức cường đại, chế tạo cấm ma không gian, cơ hồ không thể phá hủy. Cho dù bọn họ ngưng tụ tất cả lực lượng tiên ma hơn nữa mượn dùng ma pháp trận, ở nơi cấm ma không gian mở ra một cái hắc động cũng đã là phi thường không dễ dàng. Mà phải đem cái hắc động này duy trì ma pháp trận tiêu hao linh lực lại là quá mức kinh người. Trên ma sang chi tinh, tất cả tiên ma linh lực cũng không cách nào làm cho hắc động chống đỡ thời gian quá dài. Không sai, hắc động dùng để chạy trốn đúng là đã đang co rút lại. Triệu Thụy chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể hy vọng cái lối đi này tốc độ rút bé đừng quá nhanh, chỉ cần chống đỡ đến lúc tất cả tiên ma rời đi cấm ma không gian là tốt nhất, chỉ sợ thông đạo chạy trốn chống đỡ không đến lúc đó. Á Thần Kiệt Thiên Tôn lo lắng nói. Cựu sĩ Ma Ô giữ im lặng, nhưng hiển nhiên cũng đã đang lo lắng vấn đề này. Triệu Thụy nhìn Ngọc Hoàng, hy vọng vị viễn cổ thần linh này có thể cho hắn một ít đề nghị cùng trợ giúp. Nhưng Ngọc Hoàng tại trên lưng ám hắc cựu đầu long nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối nguy cơ trước mắt không chút để ý. Triệu Thụy nhìn thấy Ngọc Hoàng không đếm xỉa đến, biết hỏi hắn cũng bằng không, vấn đề đã đến bên miệng đành phải lại nuốt xuống. Thời gian càng trôi, mọi người bên trong sầu lo càng lớn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tiên ma thông qua hắc động ly khai cấm ma không gian, nhưng vẫn như cũ có không ít tiên ma còn ở lại trong cấm ma không gian. Mà lúc này, ma pháp trận bắn ra cổ sáng màu sắc rực rỡ càng ngày càng nhỏ bé, trên bầu trời hắc động cũng đã càng ngày càng nhỏ đi. Cơ hồ tất cả tiên ma đều đã phát hiện ra xu thế này, nguyên bản đội ngũ có thứ tự, nhất thời bắt đầu trở nên hỗn loạn một ít. Mỗi một cái tiên ma đều cũng dị thường vội vàng nghĩ phải rời khỏi cấm ma không gian, thông đạo rời đi vừa bày ở trước mắt bọn họ. Nếu thông đạo đột nhiên đóng cửa, bọn họ không cách nào rời đi, hy vọng nhất định tan biến. Mức chênh lệch khổng lồ như vậy, bọn họ làm sao để có thể đủ bình tĩnh tiếp nhận?